Kính chào các bạn. Hôm nay là ngày 8 tây tháng 5 năm 2022. Bài thư ngỏ tuần này có tựa đề là Kiến tánh. Kiến tánh u mê tự sửa nhanh, đời là tạm cảnh khó thực hành. Khó lường, khó giải, không thông cảm. Thực hiện chân tâm tự phân hành, đương sĩ hành. Từng rồi mình học bài minh tâm. Cái này là tiếp tục thì kiến tánh. Donc, la semaine dernière, on avait commencé par étudier le poème La conscience éclairée. La suite de la conscience éclairée, c'est-à-dire voir le caractère, voir le caractère. Minh tâm, kiến tánh, qu'est-ce que vous avez retenu de la conscience éclairée? Minh tâm, làm sao còn nhớ không? Qu'est-ce que c'est une conscience éclairée? Comment faut-il faire pour l'avoir? Minh tâm là làm sao?
Il faut avoir le cœur large, il faut ouvrir, avoir le cœur large. Si on reste bloqué tout le temps en soi-même, en remuant les mauvaises pensées, nous ne pouvons pas avoir le caractère large, connaissance éclairée.
Cái gì mà nó không có cho phép mình minh tâm?
Mình chấp,
À,
bỏ
mê
chấp,
chấp,
mê chấp.
mê chấp là nó không có giúp cho mình minh tâm được. Tại sao mê chấp nó không có làm cho mình minh tâm được?
Mình còn động.
À, nó làm cho mình động hoài. Mà cái tâm mình eo hẹp thì mình khó cái gì? Con cœur étroit, qu'est-ce qu'on peut réaliser difficilement?
Rồi
Hả?
đi. Mình không có tha thứ được.
À,
Ô, tao lên con.
mình không có tha thứ được. Khi mà cái tâm mình eo hẹp là mình khó tha thứ đó. Mình không có giàu lòng từ bi, không có giàu lòng tha thứ. Thành ra mình on peut, on n'ouvre pas son cœur, donc on ne peut pas facilement pardonner. Et si on ne peut pas facilement pas pardonner, ça veut dire que on est dans l'obscurité. Rồi kiến tánh. Kiến tánh là sao? Qu'est-ce que ça veut dire voir ses caractères?
Il faut pratiquer déjà pour pouvoir, pour sortir de cái động của mình. Từ từ mình mới thấy cái tánh của mình.
Bây giờ mình phải hành giải để cho nó minh tâm. Tại vì mình cái tâm mình nó đóng mình phải hành nó mở ra và giải cái trược thì nó mới nhẹ. Donc faut pratiquer pour s'alléger et pour avoir une conscience éclairée et avoir un peu de sérénité. Sinon, on peut pas voir ses caractères. Nếu không, mình không có thấy cái tánh mình được. Tại sao khó thấy cái tánh mình vậy?
Tại mình không có chấp nhận là cái tánh mình xấu, tại mình
Tại sao mình
không
không có chấp nhận là cái tánh mình xấu?
tại mình ngu si, mình còn tâm tối quá, mình không có hiểu cái nào mà đúng, cái nào sáng, cái nào tối nữa.
Nó còn hơn cái đó nữa, nó còn hơn cái tình trạng đó nữa. Tại
Mình
sao mà không phải mình chấp, không phải mình chấp, mình có cái gì đó cho nên mình không có chịu bỏ cái tánh của mình,
Parce qu'on est orgueilleux.
không phải vậy.
Faut revenir à soi-même aussi. Faut se regarder soi-même. Parce que quand on est tourné vers l'extérieur, on ne peut pas se rendre compte de ce qu'on est.
Oui, déjà le premier pas, c'est de fermer la porte terrestre et se retourner vers l'intérieur. C'est pour devenir plus serein, plus lucide. Et quand on se tourne vers l'extérieur, on est en proie à quoi?
À la vie.
Hein? Khi mà
Avec
mình
les
phải...
tentations et les.
Tại
Les
sao
erreurs.
thầy nói mình không có chịu bỏ cái tánh của mình? Tại sao mình không có hy sinh cái tánh hư tật xấu của mình? Pourquoi on sacrifie pas ces mauvais caractères? Pourquoi on les abandonne pas? Ces mauvais caractères, ces mauvaises habitudes, pourquoi on les abandonne pas facilement?
Parce qu'on
Des
n'a
fois,
pas
c'est les
compris
entités aussi.
encore que le fait de s'accrocher à son caractère nous nuit énormément. Et il faut sacrifier cela pour pouvoir avancer. Si on est tout le temps tenu à dire je garde mon mauvais caractère, forcément il n'y a pas d'ouverture possible.
Qu'est-ce que tu disais, Delphine?
Que des fois c'est les entités qui prennent le dessus, en fait on ne se rend pas compte
Oui,
aussi.
mais en temps normal, c'est les entités qui sont maîtres de ce corps. Et normalement, c'est pas leur place. Ça, c'est une chose. Et qu'est-ce qui caractérise ça? Pourquoi on ne lâche pas, on n'abandonne pas, on embrasse ces mauvais caractères? C'est à moi, je le garde.
Parce qu'on croit que c'est vrai et on se trompe parce que tout ce que nous voyons, que nous pouvons toucher, c'est pas vrai. Et là, on n'a pas encore compris. Donc, on tient bon à ce qu'on a, pensant que c'est ça la solution. Donc, on ne veut rien lâcher. On est trop tenu à rester comme on est parce qu'on a peur de tout perdre. On a peur de perdre. Tout le temps, on a peur de perdre.
Mình ở trong cái trạng thái nào mà mình không có chịu bỏ nó. Mình si mê.
Si mê. Trong đây thấy được si mê.
Si mê cái tánh hư tật xấu của mình. Hiểu chưa? On est passionné aveuglément par nos caractères, par nos mauvaises habitudes, mais de façon aveugle, dans l'obscurité. On est passionné par ça, on ne peut pas lâcher. C'est quelque chose qui nous sont chers. C'est intégré à nous-mêmes, donc on ne peut pas les abandonner comme ça. C'est pour ça, Maître, il a utilisé le mot sacrifice. Cho nên thầy mới nói là hy sinh, chặt bỏ nó đi. Il faut trancher ces mauvais caractères. Bây giờ mình muốn chặt bỏ cái tánh hư tật xấu của mình phải chặt bằng cái gì? Lấy cái gì chặt nó? Thầy nói lấy cái dao gì chặt nó?
Niệm Phật.
Lấy cái gì? Thầy có kêu cái đó là cái gì? Con dao đó thầy kêu là cái gì? Comment mettre appelle ce tranchant, ce coupant?
Con dao tình thương. Thương mình đó.
Cái gươm.
Cái gươm.
Cái gươm tình thương và đạo đức. C'est l'épée de l'amour et de la vertu spirituelle. Tại vì nếu mà mình không có tình thương và đạo đức thì mình không có cắt được cái tánh hư tật xấu của mình.
Très belle image.
Không có cái gươm tình thương và là đạo đức thì không có chặt đứt được cái tánh hư tật xấu của mình. Để mình si mê nó. Mình có cái tội là mình si mê nó. Tại vì mình tâm tối cho nên mình mới si mê cái tánh hư tật xấu của mình. Parce qu'on est dans l'obscurité. C'est pour ça qu'on est passionné par nos mauvais caractères. Et au début, on ne les voit même pas. C'est tellement intégré à nous-mêmes qu'on ne les voit même pas que c'est mauvais. Nó nằm mới ăn sâu trong cái bản thể mình cho nên mình cũng không có thấy cái đó là xấu nữa. Mình thấy cái đó là chuyện bình thường. Ai chửi mình chửi lại, ai chọc mình giận, ai nói xấu mình thì mình tìm cách phản công, thì cái đó là cái chuyện bình thường, không có gì gọi là xấu, phải không?
Finalement, c'est notre nature première. Alors donc, si on lâche ça, on a l'impression de perdre un peu soi-même. C'est ça qui est terrible.
Tại mình si mê là vậy. Mình si mê, mình không có chịu bỏ nó. Nên cái tánh tôi vậy á. C'est mon caractère. On lâche pas.
Beaucoup de gens disent ça. Quand ils sont coléreux ou ils ont un sale caractère, on leur dit, mais t'es mauvais. Mais je suis né comme ça. Donc, ils n'ont même pas envie de changer. Ils pensent que c'est leur nature première, que c'est quelque chose, c'est un bien propre à eux-mêmes. Non, donc, nous avons mis du temps pour comprendre, pour délaisser le mauvais caractère. Mais c'est ça pas prend, notre ouais. caractère finalement qui mène notre vie.
Nothing yet.
Hey, khi mà mình không có tha, không có, mình không muốn sacrifier, mình không có muốn sacrifier nói sao không?
Hy sinh
cái tánh xấu của mình đó là mình tưởng ông trời ông sanh tôi phải vậy, không có gì hết, không có cần sửa gì hết. Mình lúc trước mình nói vậy, người thường cũng nói vậy, cái tánh tôi vậy thôi, yeah. Sửa cái gì giờ?
Ông trời ông sao có cái tánh vậy rồi tôi chịu vậy thôi.
Chịu vậy chứ không cần sửa tôi vậy, nature, c'est nature, vous n'avez qu'à prendre comme je suis. Mà mình học riết mình thấy cái đó là cực lắm, cái đó nó không có làm mình mở được, mình không có đi tới mình tu, mình muốn đi tới cái chỗ thanh nhẹ mà mình, nếu mà tối ngày mình giữ cái đó cũng như là un trésor. C'est ça l'erreur. Mình không có ai mà cắt nghĩa mình hiểu. Nếu mà mình không vô đạo, mình không có khi nào mình hiểu. Cái đó phải bỏ. Cái đó không có hay. Không phải mình.
Bây giờ mình vô đạo, mình hiểu rồi, cái đó phải xấu, phải bỏ. Nhưng mà bây giờ cái khó khăn là cái gì? Maintenant, quelle est la difficulté dans la voie spirituelle? Maintenant, on sait que c'est mauvais, qu'il faut les abandonner. Maintenant, quelles sont les difficultés? Cái khó khăn là cái gì?
Phải thấy trước, thấy trước mới thử sửa được. À, không thấy là mình không có làm sao mà sửa cái gì được. Không thấy mà.
Rồi, bây giờ phải thấy. Maintenant, il faut les voir. Rồi bây giờ mình phải luyện cái gì? Qu'est-ce qu'on doit pratiquer pour pouvoir les voir? À.
Il faut amener de la lumière de notre conscience. Jours, c'est ça, c'est un problème.
Tous les jours, qu'est-ce qu'on doit pratiquer? Quelle est la méthode qu'on doit pratiquer tous les jours pour voir ces caractères? Nghĩa là mỗi ngày mình phải hành cái pháp nào để cho mình thấy cái tánh hư thật sâu của mình.
Phải mở ra, mà nhờ mở ra mình phải cần niệm Phật, mình phải có cái méthode.
Đó thì cái đó là phải làm rồi đó. Niệm Phật, l'invocation, c'est obligatoire. En plus de ça,
mình phải tháo dỡ từ từ.
Cái đó là đương nhiên là phải làm rồi, còn cái gì nữa?
Tu me mets sur la piste un petit peu.
Mỗi ngày phải làm á, mà nếu mà mình trả lời không được là mình không có làm.
Mình trật chứ không có ai trật hết.
Nghĩa là cái pháp này á, nếu mà mình không có trả lời được là mình không có làm. Si on n'arrive pas à répondre cette question, quelle est la méthode qu'on doit pratiquer, c'est bien, on l'a pas pratiqué, c'est tout.
Oui, bien sûr. On n'a pas
pratiqué
đạo.
Đạo là đạo không?
Pratiquer la juste mesure.
Đạo là đạo.
Kiểm thảo đời đạo, kiểm thảo đời đạo làm lúc nào?
Sáng.
Năm giờ sáng.
La méthode c'est dire contrôle de soi-même.
Le matin.
Le matin c'est dur de se lever à cette heure-là. Moi j'avoue que je me lève pas à 5 à 6 heures du matin. Je suis un couche-tard.
On connaît tout de toi maintenant.
Oui, je suis un couche-tard, donc je ne me lève pas à cette heure-là pour pratiquer ça. Ça, c'est ma faiblesse.
Donc, 5 heures du matin.
Entre 5 et 6 heures.
6 heures. Donc, il faut pouvoir sortir dehors déjà et respirer en même temps par le nez.
Ça, c'est autre chose.
Ah, d'accord.
C'est deux choses, c'est deux exercices différents.
OK.
Il ne faut pas mélanger. C'est deux exercices qu'on doit faire dans la même heure. Mais c'est deux exercices différents. Il y en a un qui est réservé à tous. Il y a l'autre qui est réservé à ceux qui ont de l'énergie.
De l'énergie.
Je suis en train de revoir le livre sur la pratique de la méthode et j'ai vu qu'il y a plein d'erreurs dedans.
Ouais, merci.
Je suis en train de revoir parce que j'ai vu qu'il y a plein d'erreurs dans ce qu'ils ont écrit. Mais c'est normal parce qu'à l'époque, c'était leur niveau. Non pas assez poussé. Là, coi lại cái cuốn thiền thực hành mới thấy là nó có nhiều cái điểm sai trong đó. Mà tại thời điểm đó thì cái trình độ của cái người mà viết cái cuốn đó, nó tới đó thôi.
À, oui. Il peut pas faire plus.
Thành ra cái kiểm thảo đời đạo thì ai cũng có thể làm được. Rồi bây giờ thầy có thay thế cho một cái phương pháp mau hơn. Maintenant, maître il a remplacé par une méthode de plus rapide que ça. Donc on n'est pas obligé de se lever à 5-6 heures du matin. Mais c'est plus difficile. C'est plus rapide.
Plus rapide, tu dis?
Ah oui, c'est plus efficace.
Wow.
Mais ça demande quand même de l'effort. C'est pas parce que c'est plus efficace que c'est plus facile.
Ben jamais.
Thầy thế nó bằng cái gì?
Còn bảo nó thế sao đó?
Thế cái pháp đó đó. Thế cái pháp sáng dậy 5 giờ sáng kiểm thảo đời đạo, thế cái pháp đó bằng cái pháp gì? Cái pháp kiểm thảo đời đạo là mỗi buổi sáng mình dậy mình làm gì? Giờ nói lại cái pháp mà thầy dạy đi. Mỗi buổi sáng mình ngồi dậy, lúc mà mình làm kiểm thảo đời đạo đó mình làm gì? Pendant l'exercice de l'examen de la conscience et vérification de ses erreurs, qu'est-ce qu'on doit faire?
thì mình nghĩ lại trong ngày mình sửa coi mình làm cái gì, làm cái gì rồi mình sửa, kiểm điểm lại từ trong một ngày.
À, kiểm điểm lại coi trong ngày hôm qua đó mình có làm cái gì, mình làm cái gì mà kiểm điểm, rồi để kiểm điểm để thấy cái gì, mình tìm cái gì chứ. Qu'est-ce qu'on cherche?
Hay tìm cái sai của mình thì mình sửa coi cái nào.
Yeah, lấy ví dụ mấy cái sai đó, quelques exemples d'erreurs qu'on a commises dans la journée. Ví dụ những cái sai mình làm thường nhất là thế nào cũng dính đó là cái gì? Rồi thị phi là một chuyện, rồi gì nữa?
Ghen ghét, chăm chắc.
À, rồi gì nữa?
Cái làm biến.
À, rồi gì nữa? Có những cái gì sai nữa?
Nói chuyện cả ngày.
Nói chuyện cả ngày.
Coi tivi.
Đó, thì đó. Thành ra mình kiểm, mình phải biết mình kiểm cái gì chứ. Mình kiểm, mình nói tôi kiểm mà không biết kiểm cái gì. Sao kiểm được? Phải có những cái ví dụ vậy đó để cho mình dễ thấy, phải không? Chứ mình nói mình sai, nói tôi đâu có gì sai đâu, ngày qua cũng như ngày hôm nay cũng tốt, phải không? Bây giờ mình kiểm là phải thấy cái gì chứ. Bây giờ phải có những cái ví dụ, faut donner des exemples d'erreurs pour qu'on puisse s'y accrocher. Rồi còn gì nữa?
Cạnh tranh.
À, tranh chấp.
Tranh chấp, chấp.
Rồi. Mấy người ở mình thì không có tranh chấp với ai. Rồi còn gì nữa? Ở mình nó cũng có thể làm sai nha. Même si on reste chez soi, on peut commettre des erreurs.
Oh, bien sûr, bien sûr. On n'est pas exempt d'erreur, jamais.
Quel type d'erreur? Yeah, mình bị cái sai làm gì nếu mình ở con mình thì cũng như chị Nguyệt ở con mình không gặp ai hết trơn. Giờ kiểm thảo lại nó hồ. Qua con không có gì, còn ở mình nhà khỏe, con không có tội gì hết.
Rồi.
Là kiểm thảo cũng như không. Kiểm thảo như vậy thì cũng như không. Nó đêm nào sáng nào con cũng vậy hết, mà con thấy con tốt quá. Ở nhà con mình không có đụng chạm với ai, con không có làm gì hết, không có tội gì hết. Dạ, con thành tiên rồi.
Oh no, no, no. J'ai pas cette prétention.
Đáng gì sao bây giờ không có tội sao vậy? Người ta biểu mình mỗi buổi sáng kiếm tội của mình mà nó không có tội gì hết.
À, biết.
Mà chắc chắn là không có, tội không?
Oh no. Có khi nào không có tội, mình nghĩ chút là nó thống ra suy nghĩ vậy xấu là, rồi là nó vậy, dính rồi.
Vậy là người phàm chắc chắn là phải có tội trong ngày, phải không? Bây giờ phải cái principle, cái nguyên lý thứ nhất. Mình là người phàm. Mình là người phàm nha, mình không phải tiên vật nha, đừng tưởng lầm ha. Mình là người phàm, thế nào cũng có sai lầm.
Thế nào cũng có bậy, cũng có trật.
Donc le premier principe, c'est qu'on est des profanes. Donc, sûrement, on a commis des erreurs dans la journée. Ça, c'est obligatoire.
Bien sûr.
C'est ça le premier principe qu'on doit admettre. Cái đó là cái nguyên lý đầu tiên mà mình phải chấp nhận. Là mình là người phàm, thứ nhất. Người phàm là thế nào trong ngày cũng có làm sai. Thế nào cũng có tội. Tội là những cái chấn động nặng trược. Tâm tối kêu là tội. Thế nào cũng có những gì sai. Rồi bây giờ ví dụ những cái gì sai mà thế nào cũng tìm ra.
Làm biến trì trệ.
À, làm biến trì trệ là gì nữa? Ngoài cái đó là gì nữa?
Ăn nhiều ngủ nhiều.
Tham ăn tham ngủ. Tham ăn tham ngủ. Là gì nữa?
Còn coi phim.
À, coi phim. À, thích coi chuyện giả, không có thích coi chuyện thiệt của mình ha. Donc on aime bien voir les séries télévisées. On aime manger, on aime boire, on aime bien dormir. Tout ça c'est pour le corps. Tất cả cái đó là cho cái xác. Rồi gì nữa?
On prend pas à cœur notre responsabilité de surveiller ce que fait le quand le temps dans l'un. On est trop paresseux pour dire il faut peut-être prendre en main la situation, que ça suffit comme ça. On laisse traîner les choses et on renonce à notre responsabilité.
Thầy nói mình làm gì có hành động sai không, có nghĩ sai không? Est-ce qu'on a commis des mauvaises actions, est-ce qu'on a des mauvaises pensées envers quelqu'un? Mình có nghĩ xấu cho ai không? Mình có mê chấp cái gì không? Mê khen cái này, chê cái kia đó. Est-ce qu'on est dans l'intransigeance et dans les passions aveugles? Ça veut dire, oh, ça c'est bien. On est dans une passion aveugle. Et là, alors, ça c'est pas bien. Je suis là, c'est nul. Là, c'est déjà une intransigeance. C'est parce qu'on ne comprend pas les deux parties. Et ce Poutine-là, il est très méchant. Hein? Il massacre les gens. Ah là, c'est aussi une mauvaise pensée. Mais on ne comprend pas l'autre face. On ne comprend pas la mécanique céleste. On oublie la loi de cause à effet.
Hein? Em thấy anh Bảo, em thấy nói chuyện thị phi và cái thời buổi bữa nay em thấy toàn là cái gì, cứ lên mạng rồi lên phay rồi đưa lên rồi cái bạn đạo người kia nói qua nói lại, em thấy cái chuyện đó là quá thị phi luôn.
À,
mấy em là không bao giờ em bỏ Facebook luôn, trong này Facebook em không có.
Đúng rồi.
Facebook em không có. Yeah. Mấy năm em cũng có xài nhưng mà em thấy nó mình không làm chủ nó được. Đó, mình cứ coi rồi mình cứ coi miết mình coi nó theo á.
Cái đó là cái gì biết không? Yeah. Biết cái Facebook là cái gì không? Là cái phương tiện thị phi.
Yeah. Đó là đúng là phương tiện luôn, em thấy đúng là phương tiện, mình không có làm chủ nó được thì mình nói mình thôi mình coi chi mình cũng coi chút nhưng mà
đúng rồi đó.
Thôi nó theo nó lướt biết em nói thôi bỏ luôn em lấy ra em biểu con em lấy ra cho bố luôn
để tại
không
vì...
có chơi Facebook nữa yeah. Mình không có làm chủ nó được là mình bỏ yeah.
Đúng rồi, donc notre ami dit que le Facebook ça nous emmène dans le commérage et dans les choses inutiles. Comme on n'est pas maître, on est emballé, on est entraîné par toutes ces choses que les gens publient sur le Facebook et ça nous perturbe plus qu'autre chose, ça nous amène que des ordures.
Ben oui, mais il ne faut pas y aller, il ne faut pas aller.
Oui, justement, ceux qui prennent conscience. Parce qu'il y en a beaucoup de pratiquants qui vont là-dessus. Hein.
Ah oui?
Parce qu'ils ne prennent pas conscience. Ils disent que ça, c'est leur vie sociale. Et ils ne s'en rendent pas compte que tout ça, c'est, pour un pratiquant, ce n'est pas bon. Mais pour les gens terrestres, ils aiment ça. Il y a combien de millions d'abonnés sur Facebook? Hein? Et là, c'est le phương tiện văn minh để thị phi.
Dạ, thưa ơi, bà thờ đây đâu có cần đi đâu rồi, ở nhà cũng xin phi nó vô ào ào thôi. Em thấy người kia đưa lên, người nọ đưa lên.
À, thì mình chỉ cần mở cửa, suffit d'ouvrir la porte terrestre pour avoir toutes ces ordures.
Dạ, nó vô trong đầu ào ào luôn.
Thì giờ mình chỉ cần mở cửa thế gian là tự nhiên rác nó ùa vô nhà chứ có gì đâu.
Anh thấy hay.
Thấy không?
J'ai une question par rapport à ça.
Oui.
Est-ce qu'on ne pourrait pas se servir de Facebook comme un outil justement pour les prêches ou des choses comme ça? Est-ce que ça ne pourrait pas aussi servir dans le bon sens? C'est juste une question que je me pose.
Parce qu'en fait, le Facebook, initialement, c'est fait pour le commérage. Et le YouTube, par contre, il peut servir à ça. C'est pour ça, nous, on a publié des enseignements de maître sur YouTube. Donc, les gens sélectionnent et s'abonnent. Donc, là, c'est un moyen pour divulguer les enseignements de maître. C'est pour diffuser plus large. Sinon, ça reste que dans la communauté des pratiquants, vous voyez, et c'est très limité. Et maintenant, on a déjà élargi pas mal. Et sur notre chaîne, on a déjà 14 000 abonnés. C'est déjà beaucoup parce que la spiritualité, c'est difficile. Ce n'est pas comme les choses terrestres. Tu as des centaines, des millions d'abonnés parce que les gens s'intéressent aux choses profanes, faciles à assimiler. Ça détend, ça n'oblige pas. Il n'y a pas d'obligation de réfléchir, de se remettre en cause. Donc, c'est très facile. Mais écouter les enseignements spirituels, c'est plus difficile. De plus, les enseignements de maître, c'est encore beaucoup plus difficile. Ce n'est pas évident d'écouter les dharmas. Ça, c'est une des trois difficultés.
l'écouter et le pratiquer.
Moi, je l'ai mis dans l'enseignement de maître sur Facebook, tu vois, mais les gens intéressent, ça n'intéresse pas.
Non.
Mais je l'ai mis quand même, pour le moment, ça n'intéresse pas, mais pour génération après ou les circonstances, quelqu'un qui tombe dessus. Tu vois, je fais mon travail, ça s'arrête là et je quitte tout de suite. Je mets l'enseignement de maître sur Facebook pour élargir. Celui qui a beaucoup de chance, il le voit. C'est tout.
Non, mais, c'est la réponse à Delphine. Tu vois que c'est pas un milieu approprié pour l'instant, parce que tous les gens qui veulent aller sur Facebook, c'est pour se distraire, pour aller voir qu'est-ce qui se passe ailleurs, comment les gens pensent, pour échanger des commérages. Donc, si on passe des choses plus sérieuses, ce n'est pas adapté pour l'instant. Pour moi, ce n'est pas le milieu pour diffuser les enseignements spirituels. Donc, YouTube fait mieux ce boulot. Et grâce à YouTube, il y a des gens qui commencent à pratiquer comme ça et qui demandent des renseignements pour pratiquer, qui s'intéressent. Donc, avec YouTube, on commence à semer. Et des fois, ça pousse. Même quand il y a des gens qui regardent YouTube, ils veulent thiền, ils veulent aussi tập thiền. Ils cũng hỏi cái này kia nọ để ta thiền. Thì cái đó mình gieo giống thì nó cũng có nhiều cái nó mọc. Cái đó là tùy duyên của mọi người. Đạo là tùy duyên. La voie spirituelle, ça vient des opportunités karmiques. Donc, on sème. Et celui qui a une opportunité karmique, il pousse. Rồi, gì nữa? Nãy mình nói tới cái vụ...
Thì nói chung là học lên phay là có học thì cũng ít, mà thấy thị phi là nhiều. Chứ không phải là không có, cũng có cái học, chứ không phải là không có. Mà em thấy là thị phi là nhiều.
Thì mấy người mà chưa có hiểu đạo á, thì vẫn đi theo con đường đó. Ceux qui n'ont pas encore compris la voie de perfectionnement spirituel, ils suivent la voie du commérage. Những người mà chưa có thức tâm á, ceux qui sont pas encore éveillés, mấy người chưa thức tâm thì vẫn tiếp tục theo con đường thị phi. Mà con đường đó là thầy nói đạo nào cũng cấm hết, dù gì cũng cấm luôn. toutes les religions interdisent le commérage. Et Maître a dit même le vouvi. Au début, il a dit que deux conditions, c'est ne pas être paresseux et ne se pas poser en maître. Et maintenant, il a dit même le commérage, le vouvi l'interdit. C'est tellement fort qu'il est obligé d'ajouter une clause de non-commérage. Thầy nói thị phi cũng cấm luôn, vô vi cũng cấm luôn. Rồi bây giờ mình nói mình tu vô vi mà mình thị phi là mình phạm giới rồi. Giới căn bản thôi chứ không phải là giới thiện. Rồi bây giờ kiến tánh thì mỗi ngày mình phải kiểm thảo coi ngày hôm qua mình có làm gì bậy. Phải tập á, cái gì cũng phải tập nó mới thấy chứ đâu phải mình tự nhiên nó thấy đâu. Khó, tự nhiên nó thấy thì khó hơn, lâu mới thấy một lần. Còn mình kiểm thảo mỗi ngày là mình dễ thấy liền. Donc maintenant on revient à la question. Maître a remplacé cette méthode par quelle méthode? Bây giờ thầy thế cái phương pháp mà ngồi mỗi bữa sáng ngồi kiểm thảo đời đạo đó bằng cái phương pháp nào nhanh hơn?
Niệm Phật.
Mà niệm Phật như thế nào? Niệm Phật như thế nào mới thấy cái đó được? Chứ mình lâu lâu mình niệm một hai cái rồi thấy đó, chắc không được rồi đó. Bây giờ niệm Phật
thường xuyên. Phải ráng làm thường xuyên.
Thầy nói sao? Bây giờ thầy nói chính xác làm sao?
Phải tập trung ở trung tâm Bồ Tát.
Thầy nói là mình phải rảnh là lo niệm, rảnh là lo niệm. Còn này lý mới, vous pensez tout de suite à aller invoquer les six mots. Tại sao mà mình làm như vậy mình mới thấy được cái kia? Quel est l'avantage de cette méthode par rapport à l'autre? Cái pháp mà niệm Phật á, tại sao thầy nói nó mau hơn?
Thì mình niệm là mình thấy liền
tại sao thấy liền phải có lý do
lúc đó. Lý do lúc đó cái tâm mình nó thanh tịnh thì nó thấy cái sai mình, theo em nghĩ vậy.
Nó không có chính xác.
Không sao.
Chính xác cái này là không biết, không có nghe thầy nói, thầy không biết. Chưa bao giờ nghe thầy nói. Wow.
Yeah.
Để tôi coi tôi có cái clip này không gì cho nghe.
Thưa thầy, con thì đã lâu nay rồi, con thấy con không có cải sửa được, con nghĩ là chắc con thiếu cái phần kiểm điểm trong này. Con thấy trong kinh pháp con cũng có dạy cái phần kiểm điểm, xin thầy chỉ dạy thêm cho chúng con về
kiểm điểm. Nhưng mà bây giờ tôi cho tắt là đi mau kiểm điểm tập là kiểm điểm. Cả ngày mình rảnh gì có thì giờ nào rảnh mà nó gom ý cái kiểu gì được, còn cái ý nó phân tán kiểu gì được. Đời đạo mình kiểm soát bên này từ ngày mai có hợp ai không, thì khi mà niệm Nam Mô A Di Đà Phật nó gom rồi á, cái ý mình tưởng thì mình biết rồi, cái chiếu ra thì mình bên đây mình giết cha tức quá, nó nói câu nào mình tức quá, rất tức á, nó làm mất quân mình. Thì có mình mò muốn đi, nó cứ hiện ra cái hình đó hoài, thấy không? À, khi mà con dẫn ai nó hiện cái đó ra hoài, thì khi thiền ca đêm cũng giải quyết không được, thì cứ niệm Phật, cái thức quà nó mở rồi, mình thấy người đó là mình, có gì mà đáng giận, thấy không? Chỉ nó là tôi, có gì đáng ghét, thấy không? Tất cả đều là tôi, có gì mà buồn, thì tự nhiên nó mở rồi. Và nhờ cái năng lượng bất kỳ gì. Cho nên bây giờ cấp tốc cho nhắc lại một lần nữa tập kinh A Di Đà, con tất tất cả những cơ thể, thế chứ rồi tất nghĩa của Nam Mô A Di Đà, bởi vì chỉ chờ hành giả thực hành để khai mở cơ cấu đó, thì không mở ra làm sao biết kinh nghiệm, không thấy cái ly mà thấy ly dơ đâu mà kinh nghiệm, mình thấy cái ly mới kinh nghiệm, thấy cái micro mới sử dụng, còn đây không? Cho nên phải cái nguyên ý mà dành cho vâng cứ thực hành được sau tháng đều đặn như vậy còn thấy nó khác rồi. Em cái gì tôi nói là tôi đã thực hành chứ không phải là tôi chỉ người ta mà tôi không làm, tôi thực hành những Nam Mô A Di Đà Phật chưa đến nỗi mà nó nhóm vô đây rồi và tám đi ngang có cái đầu cốc kéo lỗ tai, tôi cũng niệm cái gì hoài tức quá mà cái tâm mình sao nó loạn quá, cái niệm cho nó quy
rồi. Thầy nói niệm Phật nó có cái gì nó giúp cho mình dễ thấy cái tánh hư tật xấu của mình. Mở micro đi.
Lorsqu'on arrive à regrouper, à reformer au sommet de notre tête, on comprend mieux. Et lorsqu'on est en colère contre un type qui nous a énervé, on doit dire que lui, finalement, lui, c'est moi, c'est pareil. Il faut arriver à harmoniser, donc on est beaucoup moins fâché.
Mà cái gì nó giúp cho mình dễ thấy cái tánh hư tật xấu của mình?
On voit mieux notre caractère, notre mauvais caractère.
Cái gì nó giúp cho khi mình niệm Phật, cái gì nó giúp cho mình dễ thấy tánh hư tật xấu của mình?
C'est l'énergie qui se dégage.
Nó đi dễ đó.
Cái luồng điển của niệm Phật nó giúp mình.
Đấy, nghe không có bắt kịp à. Không có bắt kịp à. Thầy nói cái chút xíu mà bắt không kịp.
Nó làm mình gom ý, gom điển lại.
À, phải gom ý lại mình mới thấy.
À, si j'ai dit que on a regroupé notre énergie au sommet de notre tête, j'ai dit ça.
Phải gom điển. Gom ý.
Gom ý, ý. Oui, c'est ça. Ý chứ không phải điển. Ý.
Gom ý. Okay.
D'accord.
Nghe bắt không kịp phải không? Gom ý. Gom ý mình mới thấy được. Chứ không ấy là mình, nếu mà mình ngồi mình kiểm thảo thì mình dùng cái lý luận thôi, cái ý mình nó phân tán thì mình không có thấy. Quand notre pensée est dispersée, on peut pas voir. Et avec l'invocation des six mots, ça rassemble, ça concentre notre pensée. Et on devient plus lucide, on voit clairement. Dès que ça, y a quelque chose qui va pas, on voit tout de suite. Còn cái thức hòa đồng á, là để giúp cho mình giải cho nó nhanh. Le principe de conscience de l'harmonie, c'est pour nous aider à dissiper facilement la colère, la haine, qui reste toujours dans notre tête, même pendant la méditation. C'est deux choses différentes. Quand il expliquait sur le même sujet, mais il a parlé de deux choses différentes. Il faut analyser. Trong một cái câu hỏi về cái này, nhưng mà thời gian hai phần nó khác nhau, mình phải biết phân tách nó ra.
Một donc, cái... tu as parlé de thức quả đắng. Et quoi donc, le premier?
Gomi,
là để
cho mình dễ thấy cái tánh hư tật xấu của mình. Còn cái thức hòa đồng là để giúp cho mình nó hóa giải những cái mà nó còn nghiệp tâm ở trong óc của mình. Hai cái nó khác nhau.
Ok.
Thấy không? Mình nghe mà mình không có phân tách được á, là mình không có nắm được.
Yes, sir.
Yeah. Il a parlé de deux choses dedans. Rồi, phải gom ý. Mà phải làm niệm Phật như thế nào mới đi tới cái chỗ đó được?
Le plus souvent possible.
À, nghĩa là rảnh là phải nghĩ để vô lưu niệm thay vì ngồi đó nghĩ bậy nghĩ bạ, vô ngồi niệm Phật có bổ sướng hơn. Thấy không? Tại vì ngồi ở nhà mình không biết làm gì, tê lê giờ này cũng có gì hay, mình ngồi nghĩ bậy nghĩ bạ đó, vô mở băng niệm Phật, mình niệm Phật, à cái đó lợi hơn. Nhưng mà phải cho nó cái thói quen đó. Faut prendre cette bonne habitude. Faut initier. Thấy không? Thay vì ngồi nghĩ bậy nghĩ bạ, ngồi mình thế nào cũng nghĩ bậy nghĩ bạ. Những chuyện không cần thiết. L'esprit vagabonde. Il reste pas toujours immobile, hein, l'esprit. Il vagabonde. Cái ý mình là luôn luôn nó nhảy.
Nó đi. On dit c'est un singe qui s'agite.
Cái ý mã đó là ý mã tâm viên.
Est-ce que tu viens de dire ý mã tâm gì chứ?
Tâm viên.
Viên là cái gì?
Viên là con vượn á. Con khỉ.
Con vượn là con gì?
Con vượn á.
Cái con vượn?
Chị không biết con vượn hả? Nó cũng giống giống như con khỉ vậy đó.
À. Con khỉ. Con vượn. Con vượn. On a fort des trucs pas possible.
Ở đó giờ không có nghe con đó hả?
Con
vượn. Vậy là y mẹ là y ngựa.
Gibbon.
À, gibbon.
Con vượn nó giống con khỉ vậy.
C'est ton cousin Germain.
Ý mã tâm viên. Ý mã là có cái ý con người thả ra nó chạy. Cái tâm mình đó thì nó động nó nhảy như con khỉ vậy đó.
C'est comme un cheval au galop.
Thành ra bây giờ mình thay vì mình thả cho nó, mình ngồi không không làm gì hết, thế nào cũng bị à. Bởi vì dành cái thời giờ đó vô ngồi niệm Phật đi, mở con băng, ngồi niệm Phật chút đi, chút xíu cũng đỡ. Ha. Rồi, bắt đầu bữa nay tập nha.
Ça, ça s'ajoute la liste de choses à faire.
Tại vì chỉ có thời giờ rảnh nhiều hơn tôi, chỉ có thể làm được.
On va le faire.
Lúc mình tập quá mình thấy nó cũng nó mệt, nó không có chỗ chứa sao anh bạn?
Không có chỗ chứa, tại mình không làm cho nên nó mới rác nhiều, mình không quét ra thì nó mới không có chỗ chứa. Chứ mình làm riết rồi nó rảnh ra, cái đầu nó nhẹ thì nó càng cần chứa nhiều hơn. Nó không chứa được là tại nó đầy rác, nó không có chỗ chứa.
À, thì ý là mình nói là lâu lâu mình tập một ngày hai ngày là mình thấy là nó rác nhiều quá, mình chứa không nổi.
Là mình không có quét dọn kịp, mình không có sạch. Cái tâm mình không có thanh lọc. Mình sống mà mình không có biết thanh lọc tâm thân. Quand on ne fait pas régulièrement les méthodes de purification, donc les ordures s'accumulent. On est pollué tous les jours. Et si on nettoie que de temps en temps, ça sert à rien. Ngày nào mình cũng có rác hết trơn mà mình thanh lọc không có liên tục. Không có phải làm như ông thầy. Thanh lọc. Chui. Phải suyer, nettoyer. Purifier, sans arrêt. Et le Bouddha a fait que ça. Hein.
C'est comme Monsieur Propre.
Oui.
Avec le crâne rasé en plus, comme ça, c'est bien.
Des fois, un coup de chiffon sur le crâne. Rồi, giờ mình trở lại cái kiểm thảo đề đạo ha, để giúp cho mình dễ thấy tánh, kiến tánh. Cho nên mình không có làm, mình không bao giờ nhìn lại mình. Sinon, regarde pas soi-même. Mình không có nhìn lại mình thì mình đâu có thấy mình dơ. si on se regarde pas, on voit pas ses saletés. Tối ngồi thiền để ban ngày có sáng suốt đi coi chuyện người khác. Le soir, on médite pour avoir la lucidité, le jour pour aller explorer les choses des autres. Thành ra ngồi thiền là một chuyện, còn tu là chuyện khác nha. Ngồi thiền để hỗ trợ cho nó tu. La méditation pour nous aider à mieux se perfectionner. Et si on médite sans se perfectionner, ça ne sert à rien. La méditation, ça aide à perfectionner, à établir l'ordre de l'énergie en nous. Ça nous permet de revenir plus facilement au calme. Cái thiền nó giúp lập lại trật tự ổn định. Cho mình dễ tìm lại cái sự thanh tịnh của mình thôi. Còn tu là cái trí ý mình phải tu. Et notre pensée, notre esprit doit penser au perfectionnement spirituel. Ça, c'est une autre tâche. Rồi, bây giờ thầy nói là minh tâm kiến tánh thì là thành gì?
Thành Phật.
Rồi có cái gì minh tâm, có cái gì mà kiến tánh thành Phật nữa? Cái gì mà kiến tánh thành Phật nữa? Ngoài cái minh tâm kiến tánh thành Phật, còn cái gì kiến tánh thành Phật nữa?
Trực chỉ.
Trực chỉ.
Minh tâm kiến tánh thành Phật, trực chỉ.
Trực chỉ cái gì?
Kim Yus, cái sao vậy? Trực chỉ, xin tự lấy.
Cái gì? Để hỏi coi anh Tức, anh nói trực chỉ cái gì? Nói lại để cho nó rõ ràng coi.
Dạ, trực chỉ, minh tâm, kiến tánh thành Phật.
Không, đặt rồi.
Trực chỉ chân tâm.
À, trực chỉ chân tâm, chứ không phải là trực chỉ minh tâm.
Chặt
một chữ là tiêu liền.
Tiêu liền.
À, cái đó nó có mấy chữ, nó có mấy chữ mà mình chặt một chữ là mình tiêu rồi, rớt rồi, vô là ông thầy cũng chấm rớt rồi, đi học lại rồi, xuống dưới mò lại từng chữ, đi mò lại từng
chữ. Một ly đi một, đọc một ly đi một dặm hả không?
À, thì chặt chữ đi xuống dưới mò lại từng chữ, xuống dưới học lại từng chữ, đốt cái đèn cày học lại từng chữ nha.
xuống đốt đèn cày đọc từng chữ.
Học từng chữ, tại vì có mấy chữ mà học không được.
Yeah.
Rồi, trực chỉ là sao?
Vậy.
Trực chỉ là gì?
Trực chỉ là chỉ ngay thẳng gì đó.
Direct.
Direct cái gì? Cái gì direct?
Ngay trung tâm bộ đầu, thẳng cái đường
á. Trực chỉ là cái gì? Nói lại cho nó rõ ràng, cho nó đúng rồi.
Ngay cái trung tâm bộ đầu á.
Ngay trung tâm bộ đầu mình làm cái gì?
Luồng điểm.
Luồng điểm. Mình tập trung luồng điện ở trung tâm bộ đầu.
Trực chỉ là gì? Bây giờ mình nói cái dễ, nói cái nghĩa trực chỉ ra, đừng có nói tới trung tâm bộ đầu. Bây giờ
trực chỉ sẽ direct.
Đi thẳng.
Trực chỉ là cái gì?
Đi thẳng.
À, đi thẳng. Đi thẳng tới đó. Đi thẳng tới đó. Vô bằng trực chỉ. Thấy không? Bây giờ mình quyết định đi đâu đó, bây giờ mình trực chỉ tới đó.
Đi thẳng thiên đàng.
Đi thẳng tới đó. Đi thẳng tới đâu? Ở trong này thầy nói đi
thiên đàng.
Không phải. Thầy nói trực chỉ gì?
Chân tâm.
À, chân tâm. Thầy biểu trực chỉ đi tới cái chân tâm. Donc, la phrase veut dire aller directement. Mais où? Au cœur véritable. Phải biết đi, phải có giai đoạn chứ đi thẳng là tới thiên đàng sao được. Chưa có đi tới chỗ này mà muốn đi tới chỗ kia thì đâu có được. Phải có giai đoạn chứ. Phải tới trạm này rồi mới tới trạm kia.
Đốt thiên đàng là destination final.
À, rồi bây giờ cái mà cần thiết để đi tới đầu tiên là chân tâm. Donc la première étape c'est le cœur véritable. Aller directement au cœur véritable. Où se trouve le cœur véritable? Chân tâm nằm ở đâu?
Đỉnh đầu.
Trên đầu tết. Trung tâm bộ đầu.
Trung tâm bộ đầu hả? Có chỗ nào khác nữa?
Nằm trên đỉnh đầu.
Trên đỉnh đầu cách ba tấc.
Ba tấc. Chừng nào nó mới ba tấc?
Nó lên từ từ. Nó thanh lắm nó mới lên bên ba tấc chứ bằng đầu đâu phải lên đều liền được lên ba tấc đâu.
À, thì lúc đầu á thì nó nằm ở ngay trung tâm bộ đầu. Donc la première étape c'est la première position du cœur véritable c'est le sommet de la tête. Mais au fur et à mesure qu'on s'élève, il se situe à 30 cm au-dessus de la tête. C'est déjà, on est déjà léger. Hein? On arrive à ça.
Nó nằm trên ba tóc là sao anh bảo là trên đỉnh đầu nằm trên ba tóc là sao em hiểu
là lúc đó cái luồng điển mình nó xuất ra rồi mình thấy nó nằm ở trên ba tóc
à, nó nằm trên trên cái đỉnh đầu mình là ba tóc
đó thì nó ra rồi
không
ngoại thân
thì lúc đó mình nó ra rồi ngoài nó ra ngoài rồi còn mình chưa có ra ba tóc là mình chưa lên tới đỉnh đầu nữa sao ra ba tóc được
chưa ra đỉnh đầu có lên ba tóc hả?
À, mình chưa có trực chỉ tới chân tâm được nữa, làm sao mình ra ngoài được. Donc au début, on n'arrive pas à aller à 30 cm au-dessus de la tête parce qu'on n'arrive pas même à monter au sommet de la tête. À. Mình đi từ đâu tới đâu, mình đã đi tới cái đỉnh đầu của mình.
On từ phàm tâm tới chân tâm rồi mới từ từ đi lên.
Mà bây giờ... Mà trước khi nó phàm tâm nó phải gom từ đâu tới nó gom cái từ đâu lên tới phàm tâm rồi nó mới gom lên tới chân tâm.
Mình phải hòa đi qua niveau
hướng trung hạ. Nó phải đem từ cái hạ thừa nó đem tới
hạ thừa lên.
Rồi trung thừa rồi từ trung thừa nó mới đem tới thượng thừa, tới từ đưa tới bộ đầu. Donc on doit ramener toute l'énergie depuis la sphère inférieure jusqu'à la sphère moyenne, puis jusqu'à la sphère supérieure, et puis jusqu'au sommet de la tête.
Ouais.
Trực chỉ chân tâm, đi thẳng tới đó, mà đi thẳng tới đó mất bao nhiêu phút, hai gang tay à?
Mất bao nhiêu phút? Toute une vie, quelquefois. Toute une vie, on n'arrive peut-être pas. Ça demande beaucoup de travail, d'effort, et pendant même 10 ans, on n'arrive pas à le faire.
La distance, c'est 40 cm. Hein? Entre le cœur et le sommet de la tête, il y a environ 40 cm. Hai gang tay thôi. Mà đi mấy năm không xong?
Cả đời khi không xong.
Tại sao?
Tại vì mình không có làm một cách đúng đắn, rồi mình làm, mình bỏ, rồi mình lo. Mà enfin, avec tous nos écarts de conduite, de pensée, forcément... On met pas tout le paquet dans la même direction. Le problème, c'est on se diversifie dans toutes les mauvaises pensées qui nous incombent dans l'esprit. On ne fait pas un travail d'une manière continue avec un effort continu. C'est ça le problème. L'intensité de l'effort.
Mình phải trực chỉ chân tâm. Mình phải lên đó trên đó. Tại sao mình phải trực chỉ chân tâm mình mới kiến tánh? Pourquoi il faut aller directement au sommet de la tête, au cœur véritable? Pour voir nos caractères.
Il n'y a pas d'autre chemin que ça.
Tại sao? Tại sao chỗ đó mình dễ thấy tánh?
Từ đó mình mới thấy rõ cái tánh mình, cái chỗ cao nhất của mình, cái chỗ sáng suốt nhất của mình, mình mới thấy cái tánh xấu của mình. C'est à partir de le sommet de la tête qu'on est en mesure de voir notre caractère. Et c'est le seul chemin, il n'y a pas d'autre chemin.
Trực chỉ là sao? Tại sao ông thầy không dùng cái chữ trực chỉ vậy? Pourquoi il utilise le mot aller directement?
Donc c'est aller directement.
Et pourquoi il utilise ce mot?
C'est un mot qui veut dire. Quand il utilise un mot, c'est le mot exact, il n'y a pas un deuxième mot. Hein.
Quelle est la raison?
Il a peur qu'on change de chemin entre temps, non? Regardez à droite, à gauche et on change de direction, de chemin.
Ouais.
On ne peut pas y arriver.
Il y a un chemin pour aller d'un point A à un point B.
Voilà.
Il y a différents moyens d'y aller. Oui. Tu peux prendre des détours.
Oui, mais ce n'est pas bon les détours, ça retarde déjà.
Tu ne prends pas le chemin direct, mais tu prends des tours. On va s'arrêter par-ci, par-là. On va visiter ce coin-là. Il y a une étape intéressante. On va visiter les plus beaux villages de France.
Tu peux changer ta voix après. C'est pour ça qu'il faut aller direct.
Hein? Et on s'arrête à mi-chemin, on va contempler un peu les beaux paysages.
On les belles filles, par exemple.
C'est bien. On perd du temps.
Oui. En plus, on peut peut-être laisser influencer, changer sa voix aussi.
Trực chỉ. Giờ nghe con thầy nói gì.
Đó, cho nên người tu tại sao phải tham thiền? tham gì đã làm gì, lập lại trật tự cái chân tâm. Mà khi hướng về chân tâm rồi, họ mới chuyên tâm. Chất chỉ chân tâm chuyên tâm, thấy cái tánh hư tật đâu rồi họ sửa. Càng sửa càng tốt, càng sửa càng mở, càng sửa càng thanh nhẹ, càng thanh nhẹ càng chứa được thanh quang. Thì đi đến đâu chỉ đem lại sự bằng an cho mọi năng.
Rồi, thầy nói gì?
Il faut pratiquer pour retrouver la paix.
Il faut rétablir l'équilibre.
La paix, équilibre.
Pratiquer les exercices pour rétablir l'ordre. Et l'équilibre de quoi? Mình phải hành thiền để lập lại trật tự và cho cái gì? Pourquoi? Rétablir l'équilibre de quoi il a dit?
Chân tâm, chân tâm là gì?
Phải lập lại trật tự cho chân tâm.
Mới thấy chân tâm.
L'ordre du cœur véritable. Mình kiến tánh rồi, mình làm gì? Une fois qu'on a vu nos mauvais caractères, nos mauvaises habitudes, qu'est-ce qu'on fait?
On sửa.
Mình sửa rồi sao đó? Mình sửa cố gắng.
Sửa rồi sau.
Rồi sao?
Mới tôi giờ thành. Thành bây giờ chỉ định là
on devient de plus en plus léger.
Oui.
Au fur et à mesure qu'on se corrige, on devient de plus en plus léger. On càng sửa, nó càng nhẹ, nó càng sáng suốt.
Mới thanh tâm, mới tới bình an luôn.
Hồi đó mình mới chứa được cái thanh quang.
À, chứa được cái thanh quang làm sao? Ừ. Tại sao lúc đó mình mới chứa được thanh quang?
Cô parce que on a fait de la place pour ça.
Maître, il a dit à ce moment-là, on peut contenir et accueillir l'énergie pure du monde en haut.
Et à partir de là, on peut faire partager aux autres.
Mm.
Dieu
de Thanh Quang. Yeah.
Dieu de
Thanh Quang, comme Dieu de bao nhiêu. Au fur et à mesure qu'on se corrige, on arrive à contenir l'énergie et à recevoir l'énergie pure du monde en haut.
Oui.
Tại vì thanh quang vẫn ban chiếu cho mình hàng ngày mà mình không có chứa được. Parce que Dieu nous envoie tous les jours de l'énergie pure, mais on n'arrive pas à recevoir.
On est trop impur, trop lourd.
Mình bị mê trần á. Mỗi ngày mình cứ làm cái chuyện của trần gian thôi. Chừng nào mới hết mê trần.
Chừng nào sáng suốt mình mới
chưa
hết mê trần.
Rồi nghe tiếp nha.
Thầy biết con, thầy chỉ con không có lời nói hết.
Con bạch bên đây có nhiều,
con không
kia nhiều, hỏi bạch rồi hả?
Con không biết nói gì.
À, vậy là tốt, vậy ông xã mừng rồi. Không có cầm nhau trong nội tâm nữa, trực chỉ một đường, trực chỉ chân tâm kiến tánh thành Phật. Nhớ trịch chỉ chân tâm cũng như vô đại mới thấy cái sự tâm tối của mình, mình sửa được cái tâm tối mình mới trở nên một vị Bồ Tát chỉ dịch là sửa tâm tối, thấy không?
Mình nói gì? Trịch chỉ chân tâm kiên tâm thành Phật làm sao? Mình làm thì chỉ là trịch chỉ chân tâm là đây chỉ trên đỉnh đầu này. Kiến tánh thầy chỉ đâu? Kiến tánh thầy chỉ đâu? Thầy thấy không?
Chỉ trung tâm chân mày là cái tánh.
Không phải. Không có coi ha. Cho coi lại nha. Mở mắt nha chị này. Mở lỗ tay xong rồi về mở mắt nha.
Trung tâm thầy chỉ biết con. Thầy chỉ con không có lời nói hết.
Mặt bên này có nhiều,
là
ông kia nhiều, hỏi ông bạch rồi hả?
Không có biết nói gì.
À, vậy là tốt, vậy ông xã mừng rồi. Không có cầm nhau trong nội tâm nữa, trịch chỉ một đường, trịch chỉ chân tâm kiến tánh thành Phật, nhớ. Trịch chỉ chân tâm, cũng như vô đại, mới thấy cái sự tâm tối của mình. Mình sửa được cái tâm tối, mình mới trở nên một vị Bồ Tát, chỉ dịch là sửa tâm tối, thấy không?
Rồi, chỉ lại coi.
Mình phải đem lên đỉnh đầu, rằng mình muốn thấy ở trong mình cái xấu của mình. Từ à, đó mình sửa, rồi hồi đó mình...
Trực chỉ trên tâm là thầy chỉ lên đến đỉnh đầu này. Lúc đó mình mới thấy sự tâm tối.
Thấy trong phần mình đó. Trong cái ngực
của mình, cái chỗ phạm tâm đó.
Phạm tâm của mình.
Donc il faut aller directement commettre à le montrer au sommet de la tête. Ensuite, voir ces mauvais caractères au niveau de la poitrine.
Hein? On l'a gong, quoi. Il fait ça d'une manière tự nhiên, hồn nhiên quá.
Vừa nói mà vừa cho
cái đỉnh đầu là nó nằm trên cái sấy xíu hả anh Bảo?
À, không, đỉnh đầu là đỉnh đầu chứ sao trên cái sấy đỉnh đầu là đây nè. Đỉnh đầu là ở đây nè. Điển nó rút ngay đó thì mình biết liền ngay cái điểm đó.
Để mình niệm Phật là ngay chỗ đó luôn, tên đỉnh đầu đó luôn ha. Cái trên cái sấy xíu.
Mấy người nào mà nó rút ngay đó thì niệm ngay đó, còn nó chưa rút ngay đó thì niệm chỗ khác.
Ủa nó chưa rút ngay đó anh liền bắt đầu.
Điểm trước trung tâm chân mày.
Trước trung tâm chân mày. Còn tên đỉnh đầu là tên đây. À. Niệm bên đây, dưới đây. Tờ điểm tên đây ha. Mấy hôm em biết em cứ niệm ở trước mở ác hay không?
Đúng, cũng
bây giờ sau bữa.
Nếu mà nó trụ không? Ngay mở ác thì phải niệm ngay mở ác.
À.
Nó nặng, nó trụ ở đâu thì niệm chỗ đó.
Ồ vậy hả? Ừ. Rồi em thấy em nghe anh đọc sách, em nghe băng lại, em thấy là dưới đây tờ điển ở tên tỉnh đầu thì em niệm hôm giờ em niệm
tờ điển đầu. Là chuyện khác, còn bình niệm là khác. À, cái nó đâu có giống nhau.
Dạ. Yeah.
Đừng có lẫn lộn ha.
Thì mình nghe mình nói nghe nói là Di Đà tờ điển tên tỉnh đầu thì mình cứ niệm tên tỉnh đầu.
Cái gì đâu có ai nói đó. Ông cho mình cái điển là bề trên chiếu cho mình là chiếu luôn luôn Di Đà, ông nào cũng chiếu trên đỉnh đầu hết trơn á.
Dạ. Yeah.
Chứ không phải là ông Di Đà chiếu ngay đó, phải niệm ngay đó. Mình phải mở cái chỗ đó, muốn chỗ mở chỗ đó là phải mở dưới trước. Hiểu không?
Rồi, mở trung tâm chân mày trước ha.
À, phải mở từ từ lên chứ.
Yeah.
Chứ đâu phải là ông chiếu ngay đây, mình phải niệm ngay đây, đâu có ai chỉ cái đó bao giờ đâu. Ông thầy có chỉ cái đó không?
Dạ không, em nghe em để niệm như sao vậy ông ạ. À. Thì lúc đầu em cũng mới đầu em cũng niệm tán thì nó từ từ nó rút lên rút lên vậy.
Mình nghe mà mình nghiên cứu không có kỹ á, mình không có hiểu, mình dễ dẫn sai lắm. C'est pas parce que le Bouddha Jida nous éclaire à partir du sommet de la tête qu'on doit invoquer là. Faut suivre les étapes. Au début, c'est entre les deux yeux et quand l'énergie monte, au fur et à mesure, ça monte.
Con thấy là khi cái tình thương trong người con tự nhiên không biết làm đâu nó bộc phát ra. Cái con nghĩ đến đỉnh đầu, cái tự nhiên cái con cảm nhận làm như là cha kêu gọi con.
Cái đó là nó ở ngay trên đầu con, không phải cha kêu. Bởi vì con niệm Nam Mô Di Đà Phật nó hội tụ lên trung tâm bộ đạo rồi. Con nghĩ cái tình thương là nó rút bộ đạo, đang điêu luyện cho con trở về chân tâm. Cho nên ta nói trực chỉ chân tâm kiến tánh thành Phật. Lúc đó là tâm không bao giờ biết ghét mà chỉ biết tha thứ và thương yêu mà thôi. Nha.
Rồi thầy nói gì lúc đó làm sao? Khi mà mình trực chỉ chân tâm kiến tánh là lúc đó mình sao? Thành Phật là lúc đó tâm của mình là sao?
Nó không còn chấp mà nó thanh nhẹ lắm.
Tha thứ và thương yêu. Yeah. Nghe lại nha.
Khi con thấy là khi cái tình thương trong người
bao giờ biết ghét mà chỉ biết tha thứ và thương yêu mà thôi. Nha.
Không bao giờ biết ghét, chỉ biết tha thứ và thương yêu mà thôi. Cái chân tâm là cái gì? Ngoài là cái đỉnh đầu, còn được kêu bằng cái gì nữa?
Đỉnh tâm.
Donc, Maître tout à l'heure, il a dit que quand on arrive directement au sommet de la tête, on voit ses mauvais caractères et on devient Bouddha. Après, une fois qu'on a tout corrigé, toutes nos erreurs, l'état intime, supérieur, c'est on devient Bouddha. Et à ce moment-là, on ne sait plus détester. On ne sait qu'aimer et pardonner. Rồi bây giờ cái chân tâm, cái ngược lại của chân tâm là gì?
Hàm tâm.
Hàm tâm. Chân tâm còn được kêu bằng cái gì nữa?
Điển tâm.
Trung tâm điển quang. Le cœur véritable, c'est, on l'appelle encore le centre de l'énergie.
Đấy là hàm tâm hay là chân tâm của người đối diện. Hàm tâm cũng vậy, nãy giờ cũng có nói chuyện tài không, nói chuyện thị phi, nói chuyện ông A, ông B, nói chuyện tư bệnh về chắc chết thế này kia kia nọ, nói chuyện tùm lum mà không có một ngày mà không ra cái việc gì hết rồi, chuyện hàm tâm, chuyện thị phi. Chuyện A, ông B cũng đem gì nói mà chuyện mình không khai thác. Còn chân tâm có chỉ nghe và ăn và niệm tâm và tìm cái gì để ban ơn cho đó, tìm cái gì để giúp đỡ cho đó, chứ không có nói là đi cái mét này nhưng mà không có gì đó làm sao giúp đỡ cho đó phục vụ đó, đó là chân tâm.
Rồi, thầy định nghĩa hai cái phàm tâm với chân tâm nó khác nhau chỗ nào? Cái ví dụ của thầy đưa ra đó.
Cái điểm tâm là mình đi rác, mình kiếm cái cách nào mà để giúp người ta, mình phục vụ người ta.
Ừ, cái đó là chân tâm. Còn
chân phàm tâm.
Phàm tâm thì nó làm gì?
Phàm tâm là nó lo ra, nó lo chuyện đời không à? Nó lo cái chuyện không đáng.
Ở trong này thầy nói nó lo chuyện gì?
Là chuyện gì? Ông A, ông B, nói chuyện thị phi.
À, nói chuyện thị phi, nói chuyện ông A, ông B, không có lo chuyện của mình.
Còn chân tâm là chỉ nghe và hành niệm Phật.
À, phải nghe và niệm Phật.
Phục vụ đỡ đối phương.
Nghe và niệm Phật.
Dạ, nghe và niệm Phật.
Kính thưa thầy, tâm là gì và cách nào cũng an tâm?
Tâm là trung tâm của đạo của mình, có luồng điện rút ra là chân tâm. Cứ mỗi mỗi mình nghĩ sai, mình dục, mình tham, mình hướng về đó, nó giải liền. Lúc đó mình thấy ánh sáng của người bệnh là chân tâm của chúng ta. Nếu mà chúng ta không có thanh tịnh, không nhận được cái diện thanh của đại vị và trí óc chúng ta minh mẫn và dũng cảm không sự thì chúng ta đã mở rộng nhận sự siêu diệu bên trên ban tiếng thanh cho Phật quốc thì chúng ta an tâm không sợ sợ nữa.
Tout à l'heure, je crois que je n'ai pas traduit entre le cœur profane et le cœur véritable. Le cœur profane, c'est sortir du commérage par des affaires des autres. Alors que le véritable, le cœur, il écoute, il invoque les mots, il cherche pour voir comment il peut aider les autres. Rồi, cái trong này thầy nói gì? Ở trong này thầy nói chân tâm làm sao?
Chân tâm là ánh sáng, chỗ mà tiên Phật giúp mình hoài hoài. C'est-à-dire, c'est l'endroit où le monde en haut nous aide continuellement.
À, là cái đỉnh đầu của mình, là gì nữa? Này có nói gì khác nữa không?
Il faut ouvrir donc forcément cet endroit pour pouvoir y bénéficier.
Kính thưa thầy, tâm là gì và cách nào để an tâm?
Tâm. Trung tâm của đạo của mình có luồng điện rút ra là chân tâm. Cứ mỗi mỗi mình nghĩ sai, mình dục, mình tham, mình hướng về đó, nó giải liền. Lúc đó mình thấy ánh sáng của người bệnh là chân tâm của chúng ta. Nếu mà chúng ta không có thanh tịnh, không nhận được cái diện thanh của đại vị và trí óc chúng ta minh mẫn và dũng cảm không sự chúng ta đã mở rộng nhận sự siêu diệu bên trên ban tiếng thanh cho Phật quốc thì chúng ta an tâm không sợ sợ nữa.
Rồi, thầy nói chân tâm.
Alors, il a dit que si on a de mauvaises pensées, on a fait de mauvaises actions, il faut venir à cet endroit-là pour bénéficier du monde en haut qui nous envoie tout le temps de la bonne énergie. Et à partir de là, on a plus peur de rien et on est serein, quoi. C'est une aide inestimable et on ne sait pas le faire parce qu'on n'arrive pas à aller vers le Tiong Tam véritable
Thầy nói cái chân tâm là cái gì? Cái định nghĩa đầu tiên của thầy nói cái chân tâm là cái gì? Nghe kịp không?
Chỗ đại bi. Có ánh sáng. Mở rộng, mình phải mở rộng ra.
Chỗ nào kêu là chân tâm? Thầy định nghĩa ngay lúc đầu á.
Chỗ đỉnh đầu. Peut-être 30 cm au-dessus de la tête.
Không có, không có nói 30 cm trong này đâu.
Bon, bah, alors c'est le sommet de la tête.
Ừ, không có đó, thiếu. Nghe không kịp.
Đó là chư tiên, chư Phật chiếu chỗ đó.
Cái đó thì đúng rồi, nhưng mà cái định nghĩa đầu tiên cũng nói trong cuộc văn này, không nói gì. Nghe không kịp.
Nghe không kịp.
Tôi nghe là
nói là trung tim bộ đầu.
Trung tim bộ đầu, nó chỗ đó nó có cái gì mới là chân tâm?
Để luồng điển rút.
À, luồng điển rút. Còn liên lạc khi kia của số mê là tết. Luồng điển nó phải rút ngay đó. Luồng điển rút ngay đó. Thì lúc đó là chỗ đó nó có gì? Khi mà luồng điển nó rút ngay đó là chỗ đó nó có gì?
Có ánh sáng.
Ánh sáng rồi gì nữa? Thiếu một cái.
Quên rồi.
Ánh sáng quân bình.
Bien sûr, j'ai parlé de quân bình, mais on oublie toujours les petits détails qui tuent. Quân bình, bien sûr. Cái chỗ đó sáng là quân bình.
Rồi sau đó nó mới có gì?
Mới mở ra.
Sau đó nó mới thanh tịnh.
Mở thanh tịnh rồi hết sợ.
Thanh tịnh rồi cái gì chiếu cho mình?
Pardon?
Cái gì chiếu cho mình ngay chỗ đó?
Trời Phật, mấy đại bi.
Ánh sáng đại bi.
Ánh sáng đại bi.
Ánh sáng đại bi là cái gì?
Ben, les énergies pures du que les Bouddhas nous envoient tout le temps.
Đại bi không phải là Buddha.
Đại bi.
Nó là thanh quan.
Thanh quan của đại bi là ai?
Của trời.
À, của ông trời. Donc, quand l'énergie tire au sommet de la tête, c'est là le cœur véritable. Et le cœur, quand on arrive à ça, on a la lumière et on a l'équilibre. Le cœur véritable. Et quand on est serein, on va capter la lumière de la grande compassion, c'est-à-dire la lumière de Dieu. La lumière sublime.
Hein, enfin, tout, si j'ai bien compris, c'est le Dai, quoi, Dai, trong là ông trời. C'est ça, bảo, quand on parle de Dai, quelque chose, là ông trời. Dai, bi, Dai.
Bon, c'est la lumière sublime du monde en haut qui nous éclaire.
Thức tâm là gì? Hồi sinh. Đó, các bạn đã được hồi sinh. Các bạn mới khép mình ngọn tu để trở về với thanh giới thanh nhẹ. Để thức tâm, sống trong cái cảnh hòa đồng, không bao giờ bị tiêu diệt nữa. Cho nên chúng ta càng ngày càng tu, càng hiểu được. Khi mà hiểu được cái nguyên lý của điển là các bạn mới thấm thía về đạo. Biết được trung tâm điển quang bộ đầu chúng ta là cái chân tâm, là cái tâm, cái tâm thật, cái tâm không có xảo trá được. Cái tâm công khai giữa trời Phật thì không có xảo trá được. Mà cái tâm núp lén ở trong cái cơ thể tiểu thiên địa này là toàn là xảo trá, không có thật. Chính bạn gạt bạn đó mà.
Rồi, thầy nói gì?
Thức tâm là hồi sinh.
Nói gì nữa?
Chân, là parlé de...
chân tâm là sao?
Chân tâm là hòa đồng.
Đâu có.
Attends. Hãy revenir à thức tâm.
Thanh giới thanh cảnh là parler de thanh cảnh là hồi sinh thì là đi cái gì là
chân tâm là gì? Mày nói chân tâm là gì?
Chân tâm là chân thật không dễ dối.
Phải trước ông định nghĩa cái chân tâm trước hết là cái gì?
Hiểu được nguyên lý của điện mới thấm thía về đạo, biết trung tâm bộ đầu thì là mới biết được chân tâm.
À, trung tâm điển quang á.
Nguyên lý điển quang.
Trung tâm điển quang là chân tâm. Cho nghe lại nha. 40 giây thôi, không có dài. 40 giây thôi à. Không có dám.
Tout le temps du concentré, c'est très difficile.
Không có dám cho nghe nhiều, tại nghe nhiều là tiêu rồi.
Thức tâm là gì? Hồi sinh. Đó, các bạn đã được hồi sinh, các bạn mới khép mình ngồi tu để trở về với thanh giới thanh nhẹ, để thức tâm sống trong cái cảnh hòa đồng, không bao giờ bị tiêu diệt nữa. Cho nên chúng ta càng ngày càng tu càng hiểu được. Khi mà hiểu được cái nguyên lý của điển là các bạn mới thấm thía về đạo. Biết được trung tâm điển quang bộ đầu chúng ta là cái chân tâm, là cái tâm, cái tâm thật, cái tâm không có xảo trá được. Cái tâm công khai giữa trời Phật thì không có xảo trá được. Mà cái tâm núp lén ở trong cái cơ thể tiểu thiên địa này là toàn là xảo trá, không có thật. Chính bạn gạt bạn đó mà.
Bon, mais là dit que le cœur véritable c'est le centre de l'énergie au sommet de la tête. Rồi cái tâm đó nó như thế nào? Comment il est ce cœur?
Tâm phải công khai.
Cái tâm đó nó không sao?
Sáu giá, sáu cha, sáu giá.
Sáu cá.
Sáu cha.
C'est-à-dire, ce cœur-là, il n'est pas fourbe.
Ah,
c'est pas comme le cœur profane, qui est fourbe.
Comment tu prononces mal? Sao, sao, ya ou sao, cha?
Cha, cha.
Cha, sao, cha, d'accord.
C'est qui est fourbe, c'est-à-dire, on se trompe soi-même. Alors que ce cœur-là, il est ouvert au ciel, donc tout est exposé. Il ne se trompe pas. On ne trompe pas soi-même.
Cái này như em nghe là thầy nói là chân tâm là trên bộ đầu mình là sự thật, còn ở bên trong thì là toàn xảo trá, tự mình gạt mình ra.
Cái chân tâm thì nó không có xảo trá, nó công khai với trời. Thì nó không có xảo trá, không có gạt, không có gì giấu giếm hết.
Après, il a parlé de điển.
Trung tâm.
Il a dit des mots. Hein?
Trung tâm điển quang.
Trung tâm điển quang. Trung tâm điển quang.
De l'énergie.
Le centre de l'énergie. Mais il a dit des mots extraordinaires. Il a dit que ça nous amène une félicité, quelque chose comme ça. Et quand on entend ça, on est ébloui. C'est-à-dire que il essaie de nous faire entrevoir la beauté
non, de. Để trở về với thanh giới thanh nhẹ, để thức tâm sống trong cái cảnh hòa đồng, không bao giờ bị tiêu diệt nữa. Cho nên chúng ta càng ngày càng tu càng hiểu được. Khi mà hiểu được cái nguyên lý của điển là các bạn mới thấm thía về đạo. Biết được trung tâm điển quang bộ đầu chúng ta là cái chân tâm, là cái tâm thật, cái tâm không có xảo trá được. Cái tâm công khai giữa trời Phật thì không có xảo trá được. Mà cái tâm núp lén ở trong cái cơ thể tiểu thiên địa này là toàn là xảo trá, không có thật. Chính bạn gạt bạn đó mà.
Vậy là cái tâm xảo trá là núp lén ở trong thời xác này là tâm xảo trá.
Có điển trên đầu rồi. Luôn trên đầu. Đầu và sáng nay cũng đầy đủ các điểm hết, nhưng còn rồi sau đó nó tập trung niệm tập thì cái điểm nó vẫn là
khi mà nó hồi lên trung tâm bộ đầu là mình phải cảm thức rằng mình từ phàm tâm mà chuyển lên trung tâm, đây là điển tâm của chân tâm. Khi mà hồi được cái điển tâm á, nó hòa với vũ trụ á, thì cái tâm này không còn nữa. Cái tâm này nó hòa với cái tâm điển tâm về vũ trụ á, là nó thuộc về cái tâm từ bi, nó không còn sự giận hờn, nó chỉ biết tha thứ và thương yêu. Tinh thần lúc nào cũng ở trong xây dựng. Cho nên phải thường xuyên niệm Phật và nhớ ngay chỗ đó. Tại sao phải niệm Phật? Niệm Phật để cho cái quy nguyên, cái quân bình, thanh quang từ khối óc liên hệ với vũ trụ. Thì cái đó mới giữ được. Cái đó là quan trọng nhất của mình. Giữ cái phần điển đó để niệm Phật mà thôi. Niệm Phật thì thấy nó tiến tới, cái chấn động lực nó hòa với chấn động lực của vũ trụ, thì lúc đó mình cảm thức cái gì nó nhanh. Đúng đó là mình hiểu, đúng đó là mình quán thông, đúng đó là mình giải thích rất rõ ràng, không có bị kẹt nữa. Cho nên từ cái giai đoạn đó mà tiến lên cho tròn thì ở chân tâm nó không có thể mất nhiều, thì tu niệm niệm Phật nhiều hơn, không cần phải cho người ta biết, mình tâm niệm để mình cảm thức cái phần niệm đó, rồi lần lần nó hội tụ sáng, nhắm con mắt thì thấy sáng. Cho nên ông Phật có một cái vật học bài thì chúng sanh nó có học bài, và chúng sanh tu thành Phật chứ còn tu thành quỷ, tu lần tu thành quỷ là phải có sức mạnh đánh đổ đối phương, hại đối phương mà nguyên kế. Còn cái này không, dùng cái thanh quan mình tận độ thương tha thứ xì cho các nợ, thì càng ngày mình làm cái điều thí sinh đó thì từ quan của mình càng đặt sáng và dẹp được cái phần mê chấp trong nội tâm, mà thể hiện cái đạo đức trên nhân sinh, sử dụng tình người với tình người đó rồi.
Rồi, thầy nói gì? Chân tâm là cái gì? Ở đây thầy nói chân tâm là cái gì?
Chân tâm là cái tâm thật thà công khai của mình.
Không, cái đó là
từ
nãy.
Đó đi từ từ điểm, rồi điểm bỏ tâm. Cái tâm của mình.
Đó là nãy qua clip khác rồi. Qua clip mới rồi, clip đó là xưa quá rồi, ta đã qua cái thời khác rồi, mà mình còn ở cái clip kia rồi làm sao mình tiến được?
Thấy rùa, thấy còn rùa quá.
Ta qua clip mới rồi mà còn đọc cái cũ làm sao được?
À, y tăng là điển tâm.
À, điển tâm sao?
Hòa với điển tâm của vũ trụ.
Donc le cœur véritable, ça veut dire le cœur d'énergie qui s'harmonise avec l'univers. Điển tâm hòa với vũ trụ. Thì lúc đó mình đạt được cái tâm gì? À, ce moment-là, qu'est-ce qu'on a comme cœur?
Từ bi.
À, cœur de compassion. Et comment il est le cœur de compassion? Comment il a défini?
Có sai dẫn, có cái gì đó. C'est-à-dire giúp người ta, c'est-à-dire il y a que là
non.
Construire.
Là tu es allé trop loin là.
À, trop vite.
À ce moment-là, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce que c'est le cœur de compassion? Không còn gì.
Không còn mê chấp.
Không còn mê chấp.
Không phải.
Không còn giận hờn.
À, không còn giận hờn. Cái đó mới là chính xác.
Giận hờn.
Không còn giận hờn. À ce moment-là, le cœur de compassion, on n'a plus de haine, de rancune. Et qu'est-ce qu'on a? Nó không còn giận hờn, chứ nó biết cái gì?
Sai dẫn.
Chỉ biết cái gì?
Tha thứ thương yêu.
À, tha thứ thương yêu. C'est aimer et pardonner. Pardonner et aimer. Nhớ chưa?
Ừ.
Rồi mình niệm Phật nó làm cái gì? Et quand on invoque les six moments critiques, qu'est-ce que ça fait? Mình niệm Phật nó giúp cho mình cái gì?
Quy nguyên.
Quy nguyên cái gì?
Từ bi có
phải,
chuyển tâm từ bi
không phải quy nguyên cái gì
quân bình quyên nguyên công bình
quyên nguyên
quân bình thanh quang
quân bình
quân bình thanh quang
quyên nguyên quân bình thanh quang.
Donc ça nous aide à revenir à la source de l'équilibre et de l'énergie pure. Hein?
Thanh quang
niệm Phật quyên nguyên quân bình thanh quang.
Trong nhai hoài mà không nhớ, Bảo ơi.
Ừ, tại vì cái chưa có quét dọn sạch sẽ thôi.
Chứ làm chắc không đủ, chưa đủ.
Phải thanh lọc nữa đi.
Bà oui, c'est pas facile. On a engrangé tellement de...
Thì có vậy mình mới biết là mình thanh lọc tới đâu. Chứ nếu mình không thử, sao mình biết mình thanh lọc, mình tưởng mình thanh rồi.
Đâu có dám tưởng cái đó.
Đã, cũng có nhiều người ta tưởng mình thanh rồi, tới mà cũng thiền mà không thanh sao được.
Cách nào cũng không biết.
Rồi gì nữa tiếp tục. Mình niệm Phật thì sao?
Có từ quan.
Không phải, nói cho chính xác đi. Niệm Phật cái trong clip này thì nó làm sao?
Niệm Phật thì cái chấn động lực hòa với chấn động lực càn khôn vũ trụ, và khi trụ ở đó thì phát sáng và có vòng hào quang.
À, đúng rồi đó. Donc quand on invoque les six mots mantriques, nous, les vibrations de ces six mots s'harmonisent avec les vibrations de l'univers. Et à ce moment-là, ça dégage de la lumière, donc c'est de l'aura. À, nó có cái luồng hào quang á. Thì cái hào quang đó nó như thế nào? Có mấy lê xe tù à? Cái hào quang nó như thế nào? Lúc đó cái chân tâm mình nó như thế nào? À ce moment-là, có mấy lê notre cœur véritable?
Nó thâm thí á.
Chưa, trước đó. Chân tâm mình nó như thế nào?
Nó tròn trịa.
À, nó tròn trịa.
À, thì có mấy một chân nữa thôi.
Cũng có tiến bộ ha.
Lo.
Cũng có tiến bộ ha.
Và chút chút chứ thôi.
Chân tâm nó tròn trịa.
Tròn
trịa. Toute manière, tout ce qui est rond, c'est parfait.
À, rồi sau đó gì nữa?
Tròn trịa là thấm thía. Mm-hmm. Comme j'aime bien ce mot thấm thía, quand il dit ça, on salive presque.
Rồi lúc đó mình là làm gì? Khi mà mình có hào quang rồi mình làm gì?
Ben, on va envoyer dans toutes les sphères tám hướng.
Đây là đâu có nói tám hướng đâu.
Ben, on a pris ça la semaine dernière. Alors, je sors ce que je sais.
Nhưng mà ở đây thầy nói gì?
Thanh quang mình được tặng độ phải không? Tặng độ người ta.
Tặng độ lấy cái gì tặng độ?
Dùng thanh. Chúng mình giúp người ta, mình
giúp bằng cái gì?
Bằng thanh quang.
Đúng rồi. Nói cho nó chính xác đi. Thanh quang là của ông trời. Mình tu mình được cái gì?
Mình được từ quang.
À, từ quang chứ. Chứ mình đâu có nói mình là thanh quang. Mình có từ quang. Thanh quang.
Từ quang, tu peux traduire ça s'il te plaît? Từ quang, tu traduis s'il te plaît?
Compassion.
C'est la lumière de compassion.
Merci.
Mình có từ quang chứ mình không phải có thanh quang. Thanh quang là trời.
À, thanh quang là trời.
Đó. Thanh quang điển lành đó.
Ok. Donc on fait la différence entre la từ quang et thanh quang. Aujourd'hui, j'ai appris ça.
La lumière de compassion, c'est à force de se purifier et d'aider les gens, on va fortifier sa lumière de compassion.
D'accord. Et thanh quang, c'est
la lumière pure de Dieu.
Pure de Dieu. Ok. Ça, c'est important. Hein. On ne s'empêtre pas les pinceaux. Ok.
Right. Yeah.
Phạm tâm trong tim, chân tâm là điển tâm. Người tu vô vi thấy bộ đầu rút. Khi mà tôi cất tiếng người nào nhẹ là họ nhắm mắt hết, cái luồng điển nó rút lên. Đó. Trên ba tấc sáng, lúc đó mình dùng chân tâm. Thì việc gì rắc rối mình cũng đem về chân tâm xử xét, thì công chuyện nó sẽ minh chánh hơn. Còn người phàm mà nói tâm trên ba tấc trên đầu, họ không chịu, không tin đâu. Con tin mà, tin là tâm mà, không có hiểu. Thành ra họ phát nguyện này, phát nguyện kia, phát nguyện nọ, họ hứa này, hứa kia, hứa nọ rồi chối bỏ. Người thất tín là vậy, là không hiểu được vị trí của chính mình, thành thất tín.
Rồi, thầy nói gì? Trung tâm điển quang nó ở đâu?
Trên ba tấc.
Và khi nào nó mới, lúc đó nó làm sao? Khi mà nó trên ba tấc thì lúc đó nó làm sao? Thầy nói nó lúc mà nó trên ba tấc thì nó làm sao?
Mình chánh hơn.
Không phải, trước đó.
Nó thân ngoại thân rồi.
À, nó làm sao?
Điển rút trên đỉnh đầu ba tấc sáng.
À, sáng.
Sáng.
Sáng rồi, là khi mà mình, cái điển tâm mà nó ở trên ba tấc là nó sáng lắm. Ra khỏi rồi. Thấy không? Nhớ nha, cái điển tâm mà nó ra khỏi Vì nhiều người nói giờ cái điển tâm của con ở trên ba tắc là không có đúng, không có sáng. Nó sáng mới được. Nghe không? Đừng có ngộ nhận nói giờ điển con ra khỏi là ba tắc rồi đó. Mà nó không có sáng. Sáng.
Nó phải sáng.
Sáng mới kêu là cái chân tâm đó là cái chân tâm ba tắc, là cái chân tâm sáng lắm. Là ông thầy ông nói ổng. Trong cái clip này ông nói ổng chứ không phải ông nói mình. Ông nói cái chân tâm của ổng á. Ở trên ba tắc sáng, thành ra khi mà ổng cất tiếng á, ổng nói chuyện á, là cái điểm nó rút cái bộ đầu người ta.
Cất tiếng là cái gì bảo?
Cất tiếng sẽ bị coi y commence à parler.
À, cất tiếng. Cất lên, cất liền. Đúng rồi, cất tiếng.
Cất tiếng. Commence à émettre des voix.
Émettre des sons.
Oui.
Ok.
Donc, quand le véritable est né, cœur spirituel, c'est, au début, c'est au sommet. On essaye d'arriver au sommet de la tête. Mais quand ça devient le cœur spirituel, le cœur d'énergie, à ce moment-là, ça devient lucide. Et quand on a le cœur spirituel 30 cm au-dessus de la tête, il doit être lucide, il doit être éclairé. Donc, maître, là, il a parlé de lui. Il parle de son cœur spirituel, son véritable cœur. Et quand il commence à parler, il tire l'énergie au sommet de la tête des gens.
Ah!
Mais quand mà thầy nói chuyện, là nó rút. Ai mà có điển thì sẽ cảm thấy cái bộ đầu rút liền.
Ah, d'accord. Ah, c'est ce qu'il fait tout le temps. Maintenant, on comprend mieux comment il arrive à tirer
l'énergie
des gens parce qu'il est situé à 30 cm au-dessus de sa tête. D'accord.
Rồi cái chân tâm đó, thì mình có chuyện gì rắc rối đó, mình đem trên đó giải quyết thì nó giải quyết như cách nào. Còn on a des problèmes, on ramène à ce centre, à ce cœur véritable pour résoudre. Comment il va résoudre les problèmes?
D'une manière juste.
Giải quyết minh chánh hơn.
Giải quyết minh chánh. Minh chánh là sao?
Là juste. Correct.
Sáng suốt. Sáng suốt và đúng.
Sáng suốt và đúng.
Minh là sáng suốt, chánh là đúng.
Thiệt, đúng.
Giải quyết sáng suốt hơn. Còn nếu mà mình ở trong cái phàm tâm á, thì nó chuyện gì xảy ra? Con nêu niveau de cœur profane, qu'est-ce qui se passe?
Bah, on se trompe tout le temps, on fait des promesses qu'on tient jamais parce que on est obscur.
Quand on fait le vœu avec le cœur profane, on n'arrive pas à le tenir.
Ouais.
Après, on renie.
Bien sûr.
Chối bỏ nè.
Chối bỏ.
Thất tính.
Thất tính.
Thất tính. Thất tính. Thất tính. Thất tính. Thất tính. Thất tính. Thất tính. Thất tính. Thất tính.
Thất tính. Thất tính. Thất tính.
Thất tính. Thất tính. Thất tính. Thất tính. Thất
tính. Thất tính. Thất tính. Thất tính. Thất tính. Thất tính. Thất tính. Thất tính. Thất tính. Thất tính. Thất tính. Thất
tính. Thất tính. Thất tính. Thất tính. Thất tính. Thất tính. Thất tính. Thất tính. On est en perte de vitesse de pouvoir tenir sa promesse. C'est ça que je veux dire. C'est-à-dire, on n'arrive à rien. On n'arrive pas à réaliser ses vœux, ses promesses. On est totalement inepte.
Rồi, nghe tiếp nha.
Khi mà mình thiền định á, thì mình tập trung ngay ở trên đỉnh đầu này, hay là cao hơn khoảng một gang, hay là càng cao càng tốt.
Tập trung là luôn luôn khởi đầu ngay trung tâm bộ đạo, rồi sau này mình nghĩ thừa tiếp từ bên trên thì nó được bay cao, thì nhớ theo bên trái. Đó là lệnh chân tâm. Khi mà nó qua cái vũ trụ rồi, không có tập trung ở đây nữa, lúc nào cũng nghĩ về Nam Mô A Di Đà Phật, nó còn nhớ Nam Mô A Di Đà Phật, nó không nghĩ Nam Mô A Di Đà Phật.
Dạ vâng, nhưng mà lúc thiền định đó thì là đến trình độ nào thì mình mới tập trung cao hơn,
mình cảm thấy khả năng mình tiến tới đó. Cũng như bây giờ đêm nay tôi ngồi tôi thiền, như tôi thấy xúc ra cái nhẹ, đêm nay chắc tôi đi luôn tới đó mà nặng, mình mới thấy khả năng mình nhẹ tới đó là không thể vượt qua khỏi được, phải hồi cho mình lại, thấy không? Mình phải cố gắng làm nữa, làm một cách cũng theo cái áo mình mỗi lần là học thành cũng phải trong cái áo làm việc tạo từ từ khai mở từ khuyết này đến khuyết nọ những cái khuyết ở trong này nó mở thì cái đầu này nó rồi mới thấy cái đầu nó không biết đâu đúng không nhỉ?
Thầy con có thể con tập trung lên cao được, nhưng mà con khi mà con hỏi chị Vân Khanh đó thì chị nói là phải tập trung ngay ở trên đỉnh đầu để phá cái đầu mình ra trước, chị nói như vậy.
Cái đó là khẩu vị, rồi sau này mà rút được lên cao thì thả lỏng lên cao.
Lên cao
là đó là trên tâm, ai chửi thì ai giận thì thả lỏng, rồi chị sẽ trả lời một câu em mà trong tâm tình của họ. Đó là tình qua chân tâm, những chân tâm thật Phật ở chỗ đó, cái tình qua quả.
Rồi, mày nói gì vụ này? Cái bạn đạo này nói là bà nghĩ là bà có thể niệm cao hơn. Bà nghĩ là bà có thể niệm cao hơn. Okay. Sau đó ông thầy không có nói thẳng cho bà biết, nhưng mà ông cắt nghĩa cái cao là cái gì. Rồi, ông thầy nghĩa, ông cắt nghĩa cái cao là cái gì, nói lại nghe coi. Donc, c'est pas dit con. Il pense qu'elle demande à, quand on fait la contemplation méditative, on doit penser au sommet de la tête ou bien 10 cm au-dessus ou plus haut au sommet de la tête. Elle croit qu'elle peut le faire. Et maître, qu'est-ce qu'il a expliqué pour dire que ce n'est pas encore son cas? Il n'a pas dit directement, mais on comprend. Qu'est-ce qu'il a dit? Comment il a expliqué?
Il a dit que c'est un travail qu'il faut y aller par étapes.
Bây giờ trả lại ngay lúc đầu đi, ông nói cái gì? Khi nào mà mình mới nhớ được cái mà mới ra trung tâm bộ đầu? Thầy nói gì?
Thiền định càng ngày càng trung tâm bộ đầu hòa với vũ trụ.
Khi nào mình thừa tiếp được cái điểm của bề trên đó? Hòa với vũ trụ á, thì lúc đó nó làm sao? Khi mà cái luồng điển của mình nó thừa tiếp được bên trên, nó hòa với cái vũ trụ á, thì lúc đó làm sao? Lúc đó nó làm sao? Mình đã nói vậy là bà hiểu là không phải bà làm được, mà bà cũng chưa hiểu. Sao hiểu được? Bây giờ mình nghe lại, mình còn chưa hiểu, sao bà nghe direct, sao bà hiểu được? Thành ra ông nói, ông thầy ông giảng này để cho sau này mình nghiên cứu, mình học thôi chứ. Mấy người mà trả lời trực tiếp vậy không hiểu gì đâu.
Bởi vì bà mới hỏi lại lần thứ hai.
Đó, thì bà mới hỏi lần thứ hai, bà không hiểu. Ông thầy ông nói rõ ràng vậy mà bà không hiểu. Thường thường những cái lời giảng của ông thầy cho mình lúc đó mình không có hiểu đâu. Bây giờ này qua may mình còn hiểu. Bây giờ may là nó có thâu lại. Mình nghe lại mình mới hiểu chứ. Mình nghe lúc đó chắc có mình ở đó mình cũng không hiểu đâu. Rồi. Bây giờ ông nói làm sao? Mình thừa tiếp được cái điểm của bề trên, mình hòa với vũ trụ á, thì lúc đó làm sao?
Nói về Nam Mô A Di Đà Phật
á. Sao?
Cuối cùng phải cũng hòa với điểm của vũ trụ, trung tâm vô đầu.
Nói chính xác đi. Bây giờ mình nói chính xác đi.
Nói gì?
Nói chính xác đi, de façon plus précise. Qu'est-ce qu'il a dit? Quelque chose en relation avec les six mots. Qu'est-ce qu'il a dit exactement?
Exactement, moi j'ai compris que l'énergie au sommet de la tête, harmonie avec le sein de l'univers, et en fin de compte, il faut qu'on retourne à Namo Amida Phara, non?
Non, c'est pas ça.
C'est pas ça?
Non.
Oh, j'ai pas... très bien compris.
Non, c'est pas ça. Nhớ. Lúc đó là lúc nào mình cũng nhớ về Nam Mô A Di Đà Phật hết. Thành ra thầy nói nhớ nó khó hơn là niệm. Là ông đi tới vô biệt niệm rồi đó. Ông đi tới vô biệt niệm mà nhớ Nam Mô A Di Đà Phật là đi tới vô biệt niệm.
Hồi đó mới nhớ.
Nhớ lúc nào cũng nhớ Nam Mô A Di Đà Phật hết. Nó là đi tới vô biệt niệm rồi.
Ok. Donc, lorsque on arrive à fusionner avec l'énergie du monde en haut, à ce moment-là, on peut enfin, nimfak, d'une manière continue, sans arrêt.
Oui, non,
ah, donc,
il a dit mieux, c'est quand.
Ça veut dire à ce moment-là, on n'invoque plus. On est comme, on pense à tout moment, on pense au principe Namo Yepa. On est fusionné déjà avec ça. Không có niệm nữa. Lúc đó đâu có niệm nữa. Đi tới quà rồi.
Okay.
Quà là chỉ có nhớ thôi. Mà cái nhớ nó khó hơn là niệm nhiều lắm. Là tại đi tới cái trình độ cao lắm mới làm được. Mà nhiều bạn đạo nói tôi đi tới vô biệt niệm.
Maintenant je comprends mieux. Si on ne fusionne pas avec l'énergie de l'univers, il n'y a pas moyen de nhớ. C'est impossible.
Nhớ cái kiểu này là cũng...
Mình niệm không, còn niệm không nổi nữa rồi. Mà sao mình nhớ?
Ông sống ở trong đó luôn rồi. Ông hòa hai cái là một rồi.
Right. Ah, d'accord.
C'est son cas, l'univers. L'énergie de l'univers et son énergie, c'est le même.
Aye.
Donc, il est baigné dans le principe de Namo Yida Phat.
Ça aussi, c'est un détail qu'on n'avait pas vraiment compris.
Thì bởi vì không hiểu mới dám nói mình là vô biệt niệm.
Ok.
Hiểu không?
Hiểu, hiểu. Giờ mới hiểu rõ rồi đó.
Rồi,
thì vậy lúc cái, đó, cái thường niệm là mới có vô biệt niệm không anh? Thường niệm.
Mình là chưa có thường niệm đâu, mình chưa có thường niệm được. Mình niệm chưa xong mà sao thường niệm được.
Bây giờ mình mới tập niệm à?
Mới có tập niệm mà chưa có tập đàng hoàng nữa. Đừng nghĩ cái sao.
Vậy là tập niệm là mới có niệm Phật, là mới vô biệt niệm không anh?
Phải luyện, bây giờ mình luyện 5 phút mà luyện chưa xong nữa. Mình đợi tới thường niệm sao thường niệm đó.
Mới có luyện, tập luyện à?
Donc, quand on est fusionné avec l'énergie de l'univers, à ce moment-là, on est baigné dans le principe de Namo Yida Phat. On pense à tout moment, notre pensée, c'est la pensée de Namo Yida Phat. Donc, on n'invoque plus. C'est l'étape ultime. Alors que nous, on apprend à invoquer. On n'arrive même pas à invoquer pendant 5 minutes. Comment on peut invoquer fréquemment?
Bây giờ cái thường niệm của mình nó chỉ nhớ ăn, nhớ ngủ, nhớ.
Cái đó mình không thèm nhớ, nó làm automatic mà không có thèm nhớ ăn uống gì, nó tự nhiên nó làm.
Et on pense plus à manger, à dormir et c'est tout quoi. C'est le plaisir des profanes. Hein? Đó, cái đó là rồi ông nói cái gì nữa? Ông nói thêm một cái chi tiết gì nữa mà ba không hiểu. Il a donné d'autres détails ensuite. Il dit qu'il arrive à quitter le corps par l'âme. Sukra, n'est-ce pas? Sukra, n'est-ce pas? Il a dit qu'il 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 a dit.
Ngay ở trên đỉnh đầu này hay là cao hơn khoảng 1 gang hay là càng cao càng tốt,
tập trung là luôn luôn khởi đầu ngay trung tâm bộ đầu, rồi sau này mình muốn thừa tiếp từ bên trên thì nó được bên cao, mình nhớ theo bên cao, đó là lệch chân tâm. Khi mà nó qua cái vũ trụ rồi không có những tập trung ở đây nữa, lúc nào cũng nghĩ về Nam Mô A Di Đà Phật, nó còn nhớ Nam Mô A Di Đà Phật, nó
không là ngồi vậy. Dạ vâng, nhưng mà lúc thiền định đó thì là đến trình độ nào thì mình mới tập trung cao hơn,
mình cảm thấy khả năng mình tiến tới đó. Cũng như bây giờ đêm nay tôi ngồi tôi thiền như tôi thấy xúc ra thấy nhẹ, đêm nay chắc tôi đi luôn tới đó là nào. Mình mới thấy khả năng mình nhẹ tới đó là không thể vượt qua khỏi được, phải hồi cho nó lại, thấy không? Mình phải cố gắng làm nữa, làm nữa. Chuyển theo cái áo cũng phải nhìn mỗi lần là học thành. Cũng phải chuyển cái áo. Làm những tạo phải từ từ thức khai mở. Từ khuyết này đến khuyết nọ. Những cái khuyết ở trong này nó mở đều thì cái đầu này nó rờ mới thấy cái đầu không rờ, nó thấy đâu.
Dạ. Nghĩa là lúc mình xuất ra rồi á, mình mới biết mình nhẹ tới đâu. Mình niệm tới đó, còn mình chưa có xuất ra mà mình đòi niệm ở ngoài cái thân thể này đâu có đúng, chưa có niệm được ở trên đỉnh đầu, cái khởi điểm là cái chân tâm ngay đỉnh đầu mình chưa có niệm được nữa, mình đòi niệm ở trên nữa làm sao được. Thầy nói xuất ra đó mà còn chưa hiểu nữa, xuất ra được rồi mình mới biết mình nhẹ tới đâu, rồi cái điểm mình bị dội lại mình hồi tới đâu, mình mới biết là mình đi tới đâu ở trên.
Dạ vâng,
còn mình chưa có xuất ra được là làm sao mình biết là mình có thể niệm cái chỗ này chỗ kia, toàn là tưởng tượng không à, tưởng tượng nhiều á. Còn cái mét là gì
vậy thầy? Thầy anh bạn thầy nói xuất ra là xuất cái máu, xuất cái luồng điển rồi đúng không, là
lên bài hồn á,
xuất hồn
hả?
Đó, xuất hồn á, luồng điển nó mới ra mình mới cảm thấy nó nhẹ, tới từng nào mình mới thấy, tới nào mình đi mình qua không được mình trở về.
Dạ.
Lúc đó mình mới cảm nhận được mình tới giới nào mà giới nào mình bị kẹt. Còn mình chưa có xuất ra, đừng có nói chuyện bên ngoài. Lo chuyện bên trong chưa xong nữa mà đi lo chuyện đi ra ngoài.
Để bà đó để bà nói chuyện bên ngoài.
Thì bà tưởng bà có đi ra được rồi, bà không hiểu, mà thầy giảng bà cũng không hiểu.
Thầy kêu bà phải tập trung ở trung tâm bộ đồ khởi đầu cho đó trước đi.
Bà biểu, thầy biểu là tập ngay khởi điểm là mấy trung tâm bộ đầu, bà không nghe, bà cứ đòi đi ra không à. Thấy nguy hiểm không? Rồi thầy cắt nghĩa thêm nữa, thầy nói làm sao? Thầy nói mình tu nó làm sao? Cũng như cái gì? Thầy lấy cái ví dụ gì? Cũng như là cái gì?
Cũng như là mình mai, mình làm gì?
Mai. Cũng như mình dệt giải, còn một tí gì chứ sư. À, thì nó phải từng lớp từng lớp từng lớp, thành ra mình phải đi từ giai đoạn giai đoạn, lâu ngày nó mới thành một cái áo. Donc il faut pour tricoter quelque chose, il faut du temps. Et pour la voie spirituelle c'est pareil, on doit progresser étape par étape, c'est pas comme ça on quitte le corps par l'âme. Rồi nó mở cái gì, nó mở cái gì, từ nó mở từ cái gì, rồi lúc đó là mình mới mở được gì. Mở khuyết.
Khuyết là cái gì?
Khuyết c'est des points de blocage.
À, les khuyết. Ça s'écrit comment khuyết?
K-H-U-Y-E-T.
Cảm ơn Bảo. Khuyết là khu, qua đường.
Từ khuyết này đến khuyết nọ. Những cái khuyết ở trong này nó mở đều, thì cái đầu này nó mới thấy cái đầu không thấy đâu.
Donc les connaissances vont s'élargir de jour en jour. Kiến thức từ từ nó khai mở. Bây giờ cái kiến thức mình phải học từ từ nó mới vô chứ. Từ từ cái kiến thức mình nó càng ngày nó càng rộng hơn chứ, đâu phải từ đùng cái mình có cái kiến thức liền đâu. Nos connaissances spirituelles on l'apprend petit à petit.
Ah oui, on comprend ça.
Rồi từ từ cái khuyết nó mới mở. On débloque les points de blocage en nous. Et quand on a tout débloqué, on ne ressent plus sa tête.
Ok, khuyết là cái gì anh bảo? Cái khuyết là...
Cái khuyết là những cái điểm mà nó kẹt ở trong cái tâm của mình, trong thân thể của mình.
Dạ.
Yeah. Mình phải mở từ từ.
Mở từ từ.
Mở từ từ, khi mà mình mở hết rồi đó thì làm sao? Quand on arrive à tout débloquer, mở hết cái khuyết thì mình thấy làm sao? Mình không có thấy, không có nhẹ đến nỗi rồi, cái bộ đầu mình nó nhẹ đến nỗi mà mình không có cảm nhận cái bộ đầu luôn, phải rờ mới thiết là mình có cái bộ đầu, là nó nhẹ, thiệt là nhẹ rồi đó.
Đúng rồi.
Thầy con có thể con tập trung lên cao được, nhưng mà con khi mà con hỏi chị Vân Thanh đó thì chị nói là phải tập trung ngay ở trên đỉnh đầu á, để phá cái đầu mình ra trước.
Chị nói như vậy. Đó là khẩu. Rồi sau này mà lúc được lên cao, cứ
thả lỏng lên cao. Lên cao thì đó là trên tâm. Ai giận thì thả lỏng đi. Rồi, chị sẽ trả lời với một câu. Em mà trong tâm tình
của họ. Đó là trên tâm. Thầy nói sao? Bà cũng hiểu, bà nói bây giờ con
có thể niệm. Thầy continue à khóa cái điều của con. Anh đi, em peut le faire.
Em peut le faire. Donc, thầy nói phải thả lỏng, puisque on est en confronté avec quelqu'un qui nous cherche des histoires, mình phải thả lỏng. Rồi hồi đó, une fois qu'il a terminé son blablabla, on va lui émettre des paroles adoucissantes pour remettre les choses dans l'état. C'est-à-dire qu'il faut vraiment lâcher prise. On n'est plus dans son niveau à lui. Il faut laisser flotter notre pensée et venir par la suite le...
Muốn làm
remédier avec des pensées appétissantes.
Muốn làm như vậy phải có cái trình độ nào? Bà có thể làm được vậy, ai chửi không giận. Ai chửi không giận mà có thể lấy cái từ quan của mình để giải cho người ta, bà làm được không?
Có.
Đó. Thấy không, thầy nó tu mà nó không có hiểu nhiều á, nó nguy hiểm lắm. Tu mà không có học đạo nhiều, không có hiểu nhiều á, nó dễ bị ngộ nhận lắm.
Ba quý.
Mà phần lớn là bị nhiều lắm nha.
Mà mình nói cái người ta giận mình nữa.
Người ta không hiểu.
Tao hiểu.
Đó. Cũng như bà này thầy nói, bà đâu có chấp nhận đâu. Bà nói bà có thể niệm cao hơn được, mà tại bà Văn Khanh bắt bà phải niệm trên đỉnh đầu, bà đâu có chịu.
Elle continue à croire à ce qu'elle dit. Elle, elle entend, mais elle veut pas. Elle veut pas prendre ça en considération parce qu'elle pense qu'elle peut faire mieux encore.
Elle non, mais lúc mà thầy nói vậy, bà tưởng nói bà. Lúc mà thầy cắt nghĩa cho bà nghe, thầy nói chuyện của thầy, bà tưởng nói bà là bà có thể làm được, phải không? Thấy nguy hiểm không?
Chân tâm. Chuyển chân tâm thật thật ở chỗ đó. Cái tình quan là quả.
Ông nói tiếp nè. Chuyển chân tâm thành Phật. Là lúc đó thành Phật rồi đó. Tự quan nó tỏa ra. Không hiểu nữa sao được. Quand on arrive à ce niveau-là, c'est on devient Bouddha. Et notre lumière de compassion se répand. Se dégage. Về tới bà ráng tiếp tục bà niệm ra trên trên đỉnh đầu mấy tấc à.
Mấy tấc.
Thành ra mình hành sai á, tại vì ngộ nhận. Mình tưởng ai mới vô tu cũng tưởng cái pháp này dễ. Quand on commence à pratiquer cette méthode, on croit que c'est facile. En quelques jours, quelques mois de pratique, on peut tout faire, on peut tout réaliser. Rồi, cái định nghĩa khác nha.
Và cái chân tâm nó nằm ở đâu? Chân tâm. Chân tâm. Chân tâm là phần hồn. Trên cõi nó có vô sanh. Chân tâm là vô sanh. Cái phần hồn đó là ánh sáng từ bi vô cùng tận. Cho nên con người có thể tu thành Phật là vậy. Chứ đừng có kỳ thị mình mà một kiếp qua uổng. Ông trời đã cho đầy đủ, nghe nói đủ quyền ít, mà nói sai, nói chuyện đời, nói chuyện hơn thua người khác, không chịu sửa mình để tiến thân, thì làm sao thấy chân tâm được? Khi mà mình chịu khép bớt và mở tấm thế gian, mở thiên đàng, lúc đó mình thấy chân tâm. Mình tưởng Phật là tưởng tới chân tâm, kỳ thật mỗi người là Phật. Phật nói rằng ta đã thành, chúng sanh là Phật chưa thành. Tâm từ bi mỗi người có, mình tự bỏ cái lãnh vực từ bi.
Rồi, mày nói gì? Mày nói chân tâm là cái gì?
Là phần hồn.
À, chân tâm là phần hồn á. Là cái gì nữa? Phần hồn thì nó làm
vô
sao?
Sanh.
Vô sanh. Nó là cái gì?
Ánh sáng từ bi vô cùng tán.
Là ánh sáng từ bi vô cùng tán. Là cái bản chất của phần hồn của mình đó. Nó là ánh sáng chiết ra từ Thượng Đế. Là ánh sáng từ bi vô cùng tán. Nó là vô sanh. Vô sanh là vô tử. Không có chết. Ông trời chiết nó ra. Thấy không? Mình ra mình thấy thêm cái định nghĩa nữa của cái chân tâm là vậy đó. Chân tâm là phần hồn sáng suốt đó. Là cái gốc của nó đó. Là ánh sáng từ bi.
Làm sao trở về được? Từ thời Phật ít nhất tôi cũng phải chút đỉnh một phần ni của Phật thì tôi mới có cơ hội đến đây. Con người với con người mới bắt tay nhau được chứ. Mình tâm tôi phải tâm Phật, tâm từ bi tôi mới ngộ được. Cho nên chân tâm vô sanh. Không có bao giờ bị dịch, đừng có lo. Khi mà mình thấy bất dịch vô sanh thì mình không có là hỗn ẩu, không có lường gạt người ta, mình trả sợ sự bình tiếp, như giữ chân tâm mà đi niệm Phật nhiều chừng nào mới tương ngộ chân tâm.
muốn Phật như chúng ta hỏi chúng ta mình thấy thì niệm Phật nhiều mỗi chân tâm thì mình mới còn tồn tại. Còn cứ nói là tôi đi tìm ông Phật, tôi đi cúng ông Phật, mình cúng ông Phật gỗ không à, thì mất ông Phật, mất luôn cả tôi luôn, tôi không có vị trí, không có vị trí phát triển thì chân tâm mất luôn. Một điểm linh quang vô cùng tận là Phật hồn. Nhưng tất cả ngồi ở đây đâu có ai thua ai, đâu có ai thua ai, chưa tới lúc chưa đâu ai thua ai đâu. Phải hiểu cái nguyên lý tu, nắm vững tu. Cho nên đằng này tôi pháp lý là nói cho rõ rồi, khoa học tiến triển từ đi từ tí từ tâm thức thì bước đầu vô tu rồi. Cái tâm tôi khổ khổ lưu manh lên này kia kia mà hút sách thì thay đổi, thay đổi lần lần là đó là khoa học nguyên bí Phật pháp thanh nhẹ. Đi về gia động học có bằng chứng rõ ràng. Cho nên những người trước kia chưa tu mà tu pháp lý rồi thấy đường đi rất vững, mà tâm hồn không có bao giờ thấy chỉ thốt và không có thấy nghèo. Cách đối đãi giữa con người của người mình tốt với người ta, thương người ta, quý người ta, đâu có nghèo. Mình nghèo là tại mình khi bị chia rẽ, mình mới là một người nghèo nhất ở trần gian này. Còn mình biết thương yêu, xây dựng, tha thứ và thương yêu không bao giờ nghèo. Ngay trong gia đình biết tha thứ và thương yêu thì gia đình sự đầm ấm.
Bây giờ mình nghĩ đi, tại còn nhiều quá nghe ông nói đâu. Bây giờ tiếp tục và continue và sử dụng qua phút cho giới quyết định. Kiến tánh u mê tự sửa nhanh. Cái tánh u mê là cái tánh gì?
Tầm tối.
Tầm tối mà mê nữa.
Còn mê nữa.
Mê trần á. Thấy được cái tánh đó là mình phải lo sửa. Tánh mê trần của mình á, lôi cuốn mình về đời. Tâm tối, đời là tạm cảnh, khó thực hành. Tại sao khó thực hành vậy? Pourquoi ce monde est provisoire mais c'est difficile de pratiquer.
Mình bị động quá, mình lo ra rồi mình cái đầu mình nó lung tung, làm sao mà mình thiền mình.
Tại sao bị động? Tại sao bị động?
Tại mất quân bình.
Tại sao mất quân bình?
Tại không biết cái nào mà đúng mà trật, không biết cái gì hết. Mất quân bình là
mình
thấy có một chiều thôi à. Mình thấy có một chiều, mình không có thấy được hai chiều.
Cái đời này nó làm sao mà nó làm cho mình khó khăn như vậy?
Nó hút mình hoài.
Nó tại sao nó
la vie c'est une tentatrice. Nous amène à voir des tas de choses à l'extérieur qui finit par nous séduire. Et on pense que tout ça c'est vrai parce qu'on peut toucher.
Cái lực nào hút mình?
Cái lực hảo là cái gì?
Lực nào hút mình?
Xúc hút của hồng trần.
Hút sức
mà có.
Có mấy
địa cái lực? Địa lực, tâm lực.
Thích.
Có mấy cái lực hút mình?
Les cinq, les quatre sens et le cerveau.
Không phải. Nó có mấy cái lực?
Lực
hả? Ba cái lực mà có hai cái nó hút mình đi xuống.
Cái nào?
Địa lực.
Địa lực là cái gì mà tâm lực là cái gì? Revision.
Địa lực là sự hút, sự hút của hồng trần.
Tâm lực là thể xác của mình.
Địa lực là cái thể xác. Địa lực là cái thể xác.
À, d'accord.
Còn tâm lực là cái gì?
Dâm dục.
Dục. Nos désirs. La force des désirs et la force de ce corps nous tire vers le bas.
D'accord.
Okay. Tại sao cái thể xác này, cái địa lực là cái gì mà nó hút mình xuống, nó hút cho mình động? Cái địa lực là cái thầy nói là cái thể xác, mà cái thể xác cái gì nó hút mình? Qu'est-ce qui nous plombe? Qu'est-ce qui nous tire?
Xác là sức hút hồng trần.
Sẽ khác là cái gì nó hút mình?
Dục á.
Quả dục là riêng rồi, tách ra rồi mà.
Cái thể xác cái gì mình dục?
trong thể xác mình hả Bảo?
Ngũ hành.
Ngũ á, à, đã có ngũ hành, yes, sure.
Ngũ hành ở trong cái thể xác này nó lôi cuốn mình dữ lắm.
Les cinq organes.
Les cinq éléments.
Éléments.
Les cinq éléments de notre corps. Nous tire.
Ah, l'eau, le vent et tout ça.
Non, les cinq organes, ça correspond aux cinq organes. Les cinq éléments correspondent aux cinq organes.
Ah, c'est pas le vent, la terre.
Ça, c'est les quatre grands éléments, c'est autre chose.
Allez.
Qu'est-ce pas mélanger les quatre et les cinq.
C'est les quatre éléments.
Non, cái đó là ngũ hành, còn các element là nước, lửa, gió, đất.
Đừng có nước, lửa,
đất. Đừng có lộn hai thứ nha, hai cái khác nhau nha.
Alors, les quatre éléments, c'est l'eau, le feu, etc.
Nước, lửa, gió, đất.
Là, les quatre éléments. Et les cinq éléments des organes, c'est quoi?
Chị không biết sao, chị có ngũ tạng, chị phải có mấy cái đâu kể nghe.
Ah mà. Oui, le foie, le cœur, là, etc.
Rồi ngũ hành ở trong bản thể là cái gì?
Ngũ hành
kim mộc thủy hỏa thổ.
À, kim mộc thủy hỏa thổ. Cái đó là cái căn bản à.
Bon, on va faire des révisions dures à la maison hein.
Révision mà quên hết trơn à.
À oui.
Tại sao cái tim nó thuộc về là dục? Pourquoi le cœur ça correspond au désir sexuel? Thì các nghĩa là sao? Tại sao cái tim nó thuộc về dục? Vậy cái gì chứng minh cái tim là dục?
Il y a une histoire de chaleur dedans. Non, non, il y a un truc de chaleur. Nóng, nó giận rồi nó dục. Il y a la colère aussi qui vient de là. À cause de la chaleur qui vient de la nourriture.
C'est pas màu hồng, hein? C'est pour ça, c'est... Ça fait... Non?
Quên à, nó đi quên à.
Éclaircissement, s'il te plaît.
Mấy người mà đàn ông mà khi mà bị dục lên á, thầy dạy làm gì?
Phải lấy cục đá nắm trong tay.
Tại sao mà lấy cục đá nắm trong tay? Pourquoi un glaçon dans les mains quand on a des désirs sexuels?
Pour refroidir cette impulsion.
Refroidir quoi?
Refroidir l'impulsion.
Le feu, non?
C'est pas le cœur.
Le cœur.
Il faut dire le cœur, parce que là, la main est en relation avec le cœur.
D'accord.
Thành ra cái nó lạnh cái này, tự nhiên nó bớt dục, cho nên cái tim nó dính líu tới cái dục. Hiểu chưa? Okay. Bây giờ nhớ chưa?
Nhớ rồi.
Khi sao hỏi lại là...
Aujourd'hui, on va à fond, là, on va à fond.
Khi sao hỏi lại là hiểu rõ ha?
Hiểu rồi, giờ hiểu rồi, nhớ cái cục đó. Non, mais tu vois, j'ai pas tort, j'ai parlé de chaleur.
Oui, mais tu n'arrives pas à expliquer correctement.
Parce que c'est pas tout à fait clair encore. Il y a des points de confusion encore. Maintenant, c'est clair.
C'est clair.
Mais il y a la chaleur dedans. Il y a la chaleur.
Cái tay mình nó dính líu tới cái tim. Khi mình nắm cục nước đá, cái hộp cục nước đá nó tan hết rồi đó. Là cái hơi lạnh nó chạy vô cái tim. Nó bớt cái nóng của nó.
Mà tay trái hơn Bảo.
À, tay trái.
Ah oui, de préférence.
Non, non, parce que... Non, c'est pas par préférence. Non. Parce qu'il est relié direct avec le cœur, la main gauche.
Mais oui, c'est ce que j'ai dit.
Ah oui.
Le cœur, c'est le côté gauche. C'est pourquoi je dis de préférence. Ça veut dire que c'est par là.
C'est bien,
le cœur est à gauche.
Non, quand on prend les tensions, on prend souvent sur le côté gauche. Oui, mais quand on prend les tensions, on prend souvent sur le côté gauche. Tay trái. Tốt hơn.
Mais souvent le médecin prend les deux côtés.
Oui, mais souvent nous on prend c'est du côté droit, c'est plus relié au cœur.
Droit, gauche.
Gauche, gauche.
Voilà, ok.
Gauche. Mais des fois le médecin il prend les deux pour vérifier s'il n'y a pas d'écart.
Oui, le mien il prend toujours les deux côtés.
Mm.
En France, quand on va chez le médecin, il prend toujours le côté droite. Il a mis le truc, il prend ici.
La tension. Jamais à gauche.
Non, mon médecin, il prend à gauche d'abord.
Ben, mon médecin, il prend ce côté-là tout le temps.
Côté droit.
Le mien, il prend les deux côtés, moi.
C'est peut-être plus pratique pour lui. Mais dans les trucs, quand tu achètes un tensiomètre, il te demande toujours de prendre côté gauche. Vous avez des tensiomètres?
Oui.
Oui, chez nous, on en a un.
Tu le prends?
Maintenant, moins. Et à un moment donné, j'ai un peu de tension élevée. Là. Je surveille un peu. Mais moi, maintenant, je fais attention, tu sais, de ne pas manger trop salé, de ne pas stresser. Le stress, ça fait... C'est pas bon, hein, le stress.
Donc, plus de canal arqué, plus de poil arqué.
Ça, il y a longtemps, de canal arqué.
Mm-hmm.
C'est plutôt le stress, hein, je vois le stress, ça fait grimper la tension.
On ne peut pas éviter le stress, mais l'important, c'est de savoir les détendre.
C'est un travail en soi-même. Moi, je raisonne maintenant, je suis moins stressée qu'avant. Et il faut savoir se parler.
Rồi, đời là tấm cảnh khó thực hành, khó lường, khó giải, không thông cảm, thực hiện chân tâm, tự phân hành. Rồi, tiếp tục. Câu hỏi thứ nhất, muốn hướng về tâm thì phải làm sao? Première question. Thưa, muốn hướng tâm thì phải làm sao? Muốn hướng tâm thì phải thường xuyên niệm Phật theo đường lối của pháp lý. Thì sẽ có đường tiến ngay trung tâm bộ đầu, điểm tâm sẽ phát sáng sau khi trụ trong lúc nhập định. Kệ khai tâm tiến hóa hành trình định, khai thác nguyên lai tự chính mình, quy hội tâm linh chung một hướng, cùng nhau xây dựng thật là mình. Est-ce que vous avez des questions sur la première question réponse? Deuxième question. Hỏi làm người cần hiểu lấy chính mình hay không? Đáp. Thưa, rất cần hiểu lấy chính mình thì mới phát triển lĩnh vực tâm linh mà tiến hóa. Ngược lại, không hiểu lấy chính mình thì giờ phút lâm chung rất bơ vơ. Chỉ có tu thiền đứng đắn thì càng ngày càng hiểu chính mình nhiều. Như hướng bề ngoài, ảo ảnh về tiên vật thì cuối cùng cũng chẳng đến đâu. Tu mà bỏ lấy chính mình, chạy theo chân lý của người khác không khác gì cây chùm gửi ở trên rừng. Nhìn rõ sự cấu trúc của trời đất đang hiện ra nơi hành giả đang hành thiền, tùy theo duyên nghiệp tạo thành một bộ luật nhân quả đang theo dõi mọi người như hình với bóng. Cần tham thiền nhập định thì mới giải được nghiệp tâm. Kể lâu ngày tạo khổ, tạo tâm mê, trì trệ luân lưu khắp mọi bề. Ý động không hành sao giác thức, lầm than tưởng thật tự mình mê. Vous avez des questions sur la deuxième réponse? Aucune. Troisième question. Hỏi khổ muôn bề là sao? Thưa, khổ muôn bề là bên trong cơ tạng và khối óc không chịu tu sửa thì điện năng của nội bộ không phát triển và quân bình được. Từ bên trong cho đến bên ngoài không phát sáng, lúc nào cũng sợ mà không biết sợ cái gì, không bao giờ đạt tới tiêu chuẩn của cuộc sống, tâm thức chấp mê và không cởi mở. Kể chân hành giải tỏa muôn bề động, điển giới khai thông chuyển một vòng, kinh kệ khối óc không trật tự, mê mê tỉnh tỉnh chẳng giờ thông. Bạch kế xíu.
Cái gì câu 2 và câu 3 được không ta? Điển giới khai thông, điển một vòng là sao?
Chuyển một vòng,
chuyển một vòng.
Khi mà cái điển giới mà nó khai thông được đó là đốc mạch và nhâm mạch của mình nó khai thông được rồi đó. Khi mà nó chạy đó, nó phát triển ra một cái vòng ở trong cái bản thể mình đó, kỳ bằng cái vòng đại não đó, rồi nó mới khai triển được cái vòng hào quang ở bên ngoài. Còn l'énergie arrive à circuler fluidement et arrive à nous débloquer à l'intérieur le vaisseau gouverneur, vaisseau conception, ça crée une boucle. Et l'énergie circule librement et après à l'extérieur ça va développer notre aura. Kinh kệ khối óc không trật tự, c'est pas débloqué, c'est-à-dire nos vaisseaux et ne sont pas débloqués, notre cerveau aussi ne sont pas débloqués parce qu'ils ne sont pas l'ordre n'est pas rétabli. Là mình không có lập lại trật tự của khối óc và kinh kệ của mình nó không khai thông thì nó không có phát triển được. Trừu tượng là sao? Thưa, trừu tượng là cao hơn sự hiểu biết của người sẵn có, nghe được nhưng không hiểu được. Người phàm hay nói chuyện thiên cơ không thực tế, mượn trớn làm tiền người chưa hiểu, kẻ đặt ra đủ lý, đủ điều tham, khó hiểu, khó minh, lại khó làm. Quy hội những điều trong ảo vọng, khó tu, khó tiến, vẫn còn tham. Quatrième question, pas de question. Cinquième question, hỏi thiền đường khắp các nơi đều mong muốn có ngày Chủ nhật là sao? Đáp, thưa thiền đường là nơi hội tụ tâm linh, chỉ có ngày Chủ nhật thì mới có cơ hội nghỉ ngơi và tham gia vào chiều hướng tâm linh, tự giải bớt nghiệp trong khi bàn bạc về đạo Pháp, vô cùng ích lợi cho tâm lẫn thân, vui hợp trong ý chí thiện lành, trí óc được khai triển thay vì xài phí và tạo động vô ích, được cơ hội nhìn lại sự sai lầm của chính mình để sửa tiến, thay vì cộng thêm sự động loạn từ bên ngoài, không hữu ích cho tâm lẫn thân, tuần nào cũng được nghe qua tiếng chuông cảnh tỉnh tâm thức. Kệ, quy hồi thức giác tự khai minh, rõ lẽ càng khôn rõ chính mình, Thượng Đế ân ban tình mến cảm, vui hòa huynh đệ tự mình minh. Có gì thắc mắc không? Có thì tiếp tục câu số 6. Hỏi, ở đời này mối tình nào quý nhất? Đáp, thưa tình đồng đạo quý nhất, tức là tình hướng thượng chung một mối tiến hóa, mỗi người thực hành và không ỷ lại, sum họp trong sự thật thà và chất phác, không cần vị nể và hòa đồng thật sự, chung một luồng điển thăng hoa. Kệ, tự tu chỉ có tiếng hòa quý, điển giới thâm sâu thức hợp thì, quy hội chân hồn duyên tự đạt, cùng vui cùng tiếng chẳng còn nghi. Câu số 7. Hỏi tại sao làm người có tánh nghi nan? Đáp, thưa làm người có tánh nghi nan vì tâm eo hẹp. Người tu phải giàu lòng tha thứ và thương yêu, quên đi hận thù thì mới có cơ hội đắc đạo. Làm người nên áp dụng nguyên lý tu học, tức học từ bi và thực hiện từ bi. Lúc chết phần hồn sẽ được thanh nhẹ trong lúc lìa khỏi xác. Kệ, chung vui thức giác khai màn, nguyên lý khai thông tự bạc bàn, trí tuệ không ngừng giao phát triển, bình tâm phát triển tự vui bàn.
Hiểu tánh nghi nan, đàn sao tánh nghi nan?
Nghi nan là mình eo hẹp đó. Thầy nói là cái tánh nghi nan là mình eo hẹp đó. Mình nghi người này làm gì hại cho mình, nghi người kia hại cho mình đó. Mình nghi người này, nghi cái đủ thứ cái nghi, cái tâm mình không có mở rộng, cái gì mình cũng sợ cho nên mới nghi. Mình nghi người này muốn cướp của mình, nghi người này muốn lợi dụng mình, hay mình nghi người này muốn hại mình. Nghi cái đó là tại cái tâm eo hẹp. Nếu mà mình mở rộng cái tâm mình ra, đâu có cái gì sợ mất đâu mà phải nghi. Quand on ouvre son cœur, on a plus de méfiance envers les autres. Quand on est méfiant, c'est parce qu'on a peur de perdre quelque chose. On a peur qu'on nous nuit, on a peur qu'on nous fasse quelque chose de mal. C'est pour on a des méfiances. Mais quand on ouvre son cœur et on est riche en pardon et amour, on n'a plus de haine et on n'a plus de méfiance envers les gens.
Et là, mà chung vui thức quát khai màng là sao ạ?
Chung vui là khai màng là mình bây giờ mình chung vui là mình mở cái tâm mình ra mình mới chung vui được. Mình gặp nhau mình cứ nghi kỵ lẫn nhau không á, nghi này nó vậy nó sẽ làm hại mình gì. Mình có cái sự xa cách thì mình đâu có chung vui được. Mình không có nghi nan nữa, mình mở cái thức hòa đồng tha thứ và thương yêu, mình giàu cái lòng tha thứ và thương yêu, lúc đó mình mới chung. Khi mình ngồi chung lại mình mới vui được. Còn mình ngồi chung lại mình nghi người này nghi người kia đâu có vui. Thức giác là mình hiểu được, khai màn là mình khai cái màn, một cái màn sáng sủa hơn. Thay vì mình dỡ cái màn u minh ra, mình khai cái màn u minh ra để cho mình được càng ngày càng sáng sủa hơn.
Hay quá anh bảo.
Donc qu'est-ce que ça veut dire on se réjouit ensemble et on s'éveille à la connaissance et on lève le rideau. C'est-à-dire quand on n'a plus de méfiance, quand on s'est réuni, on peut réellement se réjouir ensemble parce qu'on est riche en pardon et en amour. On n'a plus de méfiance les uns vers les autres. Donc, on peut se réjouir quand on se rassemble. Et à ce moment-là, on s'éveille à la connaissance, on lève les rideaux de l'obscurité, on s'ouvre à la clairvoyance. C'est pour ça se réunir dans les réunions spirituelles, c'est ça. Mình học nguyên lý tu học nghĩa là tức là học từ bi và thực hiện từ bi. Le principe d'apprentissage spirituel, ça veut dire apprendre la compassion et réaliser la compassion. Et si on arrive à appliquer ce principe, quand on va quitter ce corps-là, on sera pur et léger. C'est ce qu'on devrait faire pour notre départ, qui s'approche à grands pas. Rồi. Còn gì hỏi hết? Hết rồi nào?
Merci Bảo.
Allez, hẹn là tuần sau.
Merci tout le monde.
Bye. Bye.